Chương 269, lâm vào trận pháp. Phong Vân Thanh có chút chật vật đi đến Hứa Ninh trước mặt nói, "Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi là đi vào tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, vẫn là rời đi?" Hứa Ninh nhìn qua mở ra thạch môn, trầm thấp đối với Phong Vân Thanh nói, "Các chủ, tất nhiên tới đô đến, như vậy chúng ta liền vào xem một chút đi. Ngươi cho là thế nào?" "Ừm, chúng ta đi vào chung, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Phong Vân Thanh nặng nề gật đầu nói, trên người hắn còn dính nhuộm một chút thần Phật máu tươi thật lâu không rời. Rất nhiều thần Phật không cam lòng tới nơi này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bởi vậy Mạn Thiên thần Phật đô cắn răng xông vào đến bên trái thạch môn, khẩn cầu có thể đụng tới đạo tổ lưu lại cơ duyên. Thế là Hứa Ninh hòa Phong Vân Thanh từ thạch thất bên trái cửa vào trở ra, trước mắt lại phát sinh biến hóa. Dòng dã mấy ngàn người tại một cái rộng lớn vô biên trên đại thảo nguyên. Thảo nguyên bao quát bình, xanh mơn mởn một mảnh cỏ dại sinh cơ bừng bừng mọc ra. Ở chỗ này không có cao sơn, không có sơn cốc, chỉ một cái liếc mắt vùng bằng phẳng chỉnh bình lấy. Nhưng vào lúc này, không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh truyền khắp toàn bộ thảo nguyên. Tháng 9 huyễn vũ trận, ảo tưởng tùy tâm sinh, tâm nếu có ma thì khốn tại bên trong, ảo tưởng bản hư vô, tâm nếu e ngại thì yên vu trong trận. Ra trận này người có thể lấy được ta truyền thừa. Tại đại thảo nguyên bên trong từ trên bầu trời truyền đến quần quần âm thanh, khí thế mênh mông tư thế nhấc lên cuồng phong, mọi người vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Truyền thừa? Đạo tổ lưu lại truyền thừa? Ha ha ha, nhất định là ta. Một chút thần Phật nghe được cái này không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh ngựa ra sau nhức đầu cười. Cơ duyên này lại là đạo tổ lưu lại truyền thừa, đây chẳng phải là người nào đạt được người nào liền có thể thành tựu đạo tổ. Vô số tiếng thán phục ở chỗ này vang lên. Thượng cổ đạo tổ truyền thừa, nhìn Mạn Tiên thần Phật đều muốn nổi điên, lần này phiền phức. Hứa Ninh Hòa Phong Vân Thanh liếc nhau nhẹ nhàng nói ra. Phong Vân Thanh lúc này trong đôi mắt cũng toát ra tới một chút đỏ mắt chi sắc, tuy nhiên Phong Vân Thanh trong con ngươi vẫn là lấy lý trí làm chủ, không có bị giá đạo tổ truyền thừa che đậy tâm thần. Âm ầm ầm ù ù âm thanh chậm rãi vang lên, đại thảo nguyên cũng bắt đầu biến dạng. Phật viết, Bồ đề đồng thời không cây cối, như gương sáng cũng không đại, đời vốn không một vật, nơi nào nhiễm hạt bụi. Bàn hòa thượng giống như chân chính đắc đạo cao tăng một dạng, một thân mộc mạc cả sa tản ra Phật quang, có thứ gì hòa thượng ta đô tiếp theo. Ở đây Mạn Thiên thần Phật dẫn theo vạn phần tinh thần, lặng lặng chờ đợi biến hóa. Rất nhanh, ở ngoài sáng mị tươi mát trên đại thảo nguyên nổi lên rất nhiều sương mù, nhìn bằng mắt thường khoảng cách chỉ có hơn 10 mét tả hữu, trọng yếu nhất là thần hồn căn bản không thể xuyên qua sương mù, nói cách khác tất cả mọi người chỉ có thể dùng mắt thường quan sát lúc này cùng về sau biến hóa. Tạch 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 ken két âm thanh lại để cho nguyên bản khẩn trương bất an mọi người thêm một điểm trọng lượng. Chuyện gì xảy ra? Cái gì tại phát tiếng nổ? Rất nhiều người đối trước mắt tình huống sinh ra một vẻ lo âu. Là khối này đại địa đang di động, làm sao có khả năng, cái này toàn bộ vô biên thảo nguyên là một cái trận pháp. Rất nhiều thần Phật đô nuốt mấy ngụm nước bọt cảm thụ được chung quanh biến hóa. Một chút tu vi thông thiên thần Phật đang quan sát bốn phía biến hóa, lãnh đạm âm thanh đối mọi người nói, phiến đại địa này cũng là trận pháp, không muốn đi tản ra, tại đây mỗi khối bãi cỏ cũng có thể di động, mọi người nương tựa một điểm. Hứa Ninh sau khi nghe được cũng 10 phần đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nhìn xem chung quanh, lúc nào cũng đề phòng một chút nguy hiểm hàng lâm. Lạc Ảnh cũng mỗi thời mỗi khắc chú ý đến biến hóa hết thảy, không biết cái này tháng 9 huyễn vũ trận đến là cái gì, hy vọng không cần tại có quá gió to hiểm đi. Thí chủ, tiểu tăng pháp danh ngộ mệnh, không biết thí chủ nguyện ý mang tiểu tăng đoạn đường sao? Cái kia bàn hòa thượng đạp không mà đến, nhẹ nhàng bay đến Hứa Ninh trước mặt nói ra. Hứa Ninh nhìn từ đằng xa lấy bàn hòa thượng thời điểm còn tưởng rằng bàn hòa thượng ăn mặc dày, nguyên lai Hứa Ninh ánh mắt bị bàn hòa thượng thật dài cả xa che chắn chân hắn, lúc này gần mắt vừa nhìn mới phát hiện cái này bàn hòa thượng xích cước mà đi. Nhưng mà bàn hòa thượng còn không đợi Hứa Ninh trả lời, phối hợp lời nói, hai tay kề sát, đứng ở trước ngực, đa tạ thí chủ. Phong Vân Thanh đứng tại Hứa Ninh bên cạnh lặng lặng đánh giá bàn hòa thượng, ngươi là ai? Phật gia làm sao ra ngươi như thế cái không biết xấu hổ hòa thượng? Thí chủ lời ấy sai rồi, hòa thượng ta chỉ là tướng vô tận thai nạn khoát trên người mình, ta đây là tại phổ độ chúng sinh. Bàn hòa thượng đối với Phong Vân Thanh lời nói mắt điếc tai ngơ, ngược lại mèo khen mèo dài đuôi đối Hứa Ninh hòa Phong Vân Thanh nói ra. Hứa Ninh lúc đầu muốn mở đầu miệng nói chuyện, thế nhưng là cứng rắn bị cái này vô lại bàn hòa thượng nghẹn trở lại. Hắn có thể thấy qua cái này bề ngoài không đột xuất bàn hòa thượng có thể là có chút quỷ dị, sau đó thở một ngụm nói, nộ mạng lớn sư, hữu lễ. Bàn hòa thượng lại tại trình bày Phật đạo chân ngôn, đối Hứa Ninh hơi hơi không người nói, thí chủ, mạng ngươi bất phàm, đời này nhiều tai nạn, không bằng đi vào ta không môn tiêu trừ hết thảy tai nạn, Phật tổ sẽ phù hộ ngươi. Hứa Ninh rất muốn đem cái này giống trên đường cái lừa dối người tên lừa đảo hòa thượng đau nhức đánh một trận, thế nhưng là cái này bàn hòa thượng tại tranh đoạt ba vật quý thì nhưng lại giống có chút bản lĩnh thật sự, không cần, chính ngươi chậm rãi để cho Phật tổ phù hộ đi. Lúc trước cũng là như lai sai, tướng Vũ Thanh Tuyết đánh thành một mịt, Hứa Ninh tâm lý hận chết cái kia lão lửa trọc, nếu là lúc này Hứa Ninh tu vi thẳng tới đạo tổ lời nói, Hứa Ninh nhất định sẽ trực tiếp đánh lên Tây Thiên, mang ra như lai đại lôi âm tự. Nộ mệnh bàn hòa thượng nhìn ra Hứa Ninh không có bất kỳ cái gì tiến vào không môn ý nghĩ, sau đó chuyển đổi đề tài nói ra, thí chủ, trận này thuyết nan cũng khó, nói đổi cũng đổi. Hứa Ninh như thế có chút hiếu kỳ, nay quỷ dị vô cùng đại trận tại cái này bàn hòa thượng trong mắt là cái gì, nộ mạng lớn sư, chỉ giáo cho. Phật viết, mệnh người mình tạo, tướng do tâm sinh. Thế gian vạn vật đều là hóa tướng, tâm bất động, vạn vật đều không động, tâm bất biến, vạn vật đều không biến. Bàn hòa thượng nói một đống để cho chung quanh thần Phật khó có thể lý giải được Phật đạo chân ngôn, sau đó cười nhắm mắt lại, mặc kệ ngoại giới biến hóa cùng lên xuống. Xung quanh nghe đến mấy câu này, thần Phật có chút nhịn không được bật cười, trong mắt bọn hắn, một cái là may mắn thắng được thi đấu Thiên Bồng Nguyên Soái, một cái là không biết lai lịch có điểm giống Giả Hòa Thượng tên lừa đảo. Phong Vân Thanh nhưng là như có điều suy nghĩ cau mày, tự lẩm bẩm, mệnh bởi mình tạo, tướng do tâm sinh xì xì xì. Đại địa đang không ngừng du động, cả khối vô biên vô hạn thảo nguyên bị chia làm vô số khối tiểu phương bãi cỏ, hòn đá tiếng ma sát quanh quẩn ở trung quanh. Ầm ầm. Đột nhiên, thương khung mây đen dày đặc, điện quang như có như không, sấm sét tiếng vang chấn động đại địa. Cái này đến là trận pháp gì? Phía trước lại thấy không rõ lắm, sương mù nồng nặc. Mạn Tiên Thần Phật Đô nín thở ngưng thần đánh giá chúng quanh hết thảy, trong lòng toàn bộ đều là này như có như không hư vô đạo tổ truyền thừa. Thời gian cứ như vậy chậm rãi lưu động, đã qua 10 ngày. Rất nhiều thần Phật thử nghiệm dùng thần hồn dò xét không gian xung quanh, thế nhưng là bị mê vụ hoàn toàn ngăn cản, trong lòng bắt đầu lo lắng, trận pháp này nên như thế nào bài trừ? Hoàn toàn tìm không thấy một điểm mạch suy nghĩ. Phật viết, trí giả biết ảo tưởng tức rời, kẻ ngu lấy ảo làm thật. Lộ Mệnh Bàn Hòa Thượng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực nâng vu trước ngực, lắc đầu nói ra, thật thật giả giả thật thật, thế gian văn vật, như thế nào thật, như thế nào giả, trong lòng sớm đã có kết luận. Hứa Ninh tại thật tốt suy nghĩ Bàn Hòa Thượng những lời này, thoạt nhìn là có dụng ý khác, thế là nghiêm túc nói với Bàn Hòa Thượng, Lộ Mạng lớn sư, ngươi khám phá cái này tháng 9 huyền vũ trận. Lộ Mệnh Bàn Hòa Thượng nhẹ nhàng mở hai mắt ra nhìn xem trước người Hứa Ninh, khẽ gật đầu, thí chủ, trong lòng ngươi cũng đã có kết luận, làm gì tới hỏi tiểu tăng. Hứa Ninh khi tiến vào cái này tháng 9 huyền vũ trận sau khi vẫn tại tìm kiếm lấy phá trận chi pháp, thực đại trận nguyên lý cùng huyền cảnh trung nguyên lý không sai biệt nhiều, giá đạo tổ truyền thừa khảo nghiệm không là một người thiên phú, mà là một người trong lòng kiên định ý chí. Phật viết, nhất niệm buông xuống, mọi loại tự tại. Lộ Mệnh Bàn Hòa Thượng ngược lại còn nói thêm, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, làm gì theo đuổi cùng mình bất tương phù hợp đạo đâu. Tìm bản trạm mời tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ internet mẩn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 270, ai dám lên trước? Hứa Ninh nói thầm trong lòng lấy, cái này Bàn Hòa Thượng nói đúng, đạo tổ truyền thừa tuy nhiên 10 phần chân quý, nhưng lại không thích hợp bản thân. Coi như mình đạt được cũng không nhất định có thể làm cho chính mình thực sự trở thành cường giả. Hòa Thượng này đến lai lịch gì? Phong Vân Thanh nhìn chằm chằm Bàn Hòa Thượng trong lòng không ngừng suy tư. Các ngươi mau nhìn, có một mét thô thiểm điện bổ xuống, tránh mau. Rất nhiều tiên Phật phát giác được trên bầu trời cự đại tia chớp màu lam, tâm sinh sợ hãi la lớn. Rất nhiều thần Phật hàn ý thẩm thấu toàn bộ thần hồn, tê cả da đầu, nhìn qua phút chốc tức đến to dài thiểm điện, rất nhiều tiên Phật tưởng phải lập tức bay ra ngoài tránh né cái này không thể chống lại lôi điện. Mà Hứa Ninh cùng Nộ Mệnh Bàn Hòa Thượng thì một mặt nặng nề nhìn chằm chằm trên bầu trời uy áp bức người lôi điện, không biết đang suy nghĩ gì. Liên ở chung quanh thần Phật nhanh chóng muốn xông ra khối này di động bãi cột thì Nộ Mệnh Hòa Thượng cản tại trước người bọn họ, để bọn hắn ngừng dừng một cái, cũng là thoáng một cái, lôi điện đã đến mọi người đỉnh đầu. Chết Hòa Thượng, mau tránh ra, người muốn chết không cần liên lụy chúng ta. Vô số tiên Phật tại hung hăng quát lớn Nộ Mệnh Bàn Hòa Thượng, tâm lý vạn phần khẩn cấp. Không, ta còn không muốn chết ta. Vô số thần Phật đô bị hoảng sợ chìm không tâm thần. Âm ầm nổ vang giống như tử thần tuyên án một dạng tại mọi người tâm hồn vang lên. Thế nhưng là làm cái này, một mét thô to thiểm điện rơi xuống mọi người bên cạnh thì chỉ là thoáng hiện cự đại quang mang mà thôi, về sau liền biến mất chôn bụi. Phật viết, hết thảy đều là hư ảo. Lộ Mệnh Hòa Thượng cản tại trước mặt mọi người, quanh thân tản ra vàng nóng nhạt ánh sáng màu, hai mắt hơi híp lại, tựa như chính nghĩa Phật Đà. Hứa Ninh Hòa Phong Vân Thanh căng cứng tâm thần cũng hơi hòa hoãn lại, Hứa Ninh trong lòng nổi giận mắng, Hòa Thượng này quá quỷ dị, vừa rồi cái này cự đại lôi điện nếu là thật lời nói, nhất định chết một mạng lớn tiên Phật. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đạo thiểm điện kia đâu? Vô số tiên Phật liễu dĩu tại đưa ra trong lòng nghi vấn. Cái này sao có thể? Vô số ở đây thần Phật đô 10 phần nghi hoặc, lại có chút đại nạn không chết kích động. Cái kia đạo khí tức cùng uy áp đô không có chút nào sơ hở thiểm điện là huyễn tưởng sao? Có chút thông minh cơ linh một chút tiên Phật giống như nhìn thấu một dạng. Phật viết, phàm phu chuyển cảnh không chuyển tâm, thánh nhân chuyển tâm không chuyển cảnh. Lộ Mệnh Hòa Thượng cười cười, chắp tay trước ngực dán ở trước ngực, nói khẽ, đây chính là phàm nhân cùng thánh nhân chân chính trên lại a. Cái gọi là uy áp cùng khí tức đều là mình tâm đang lừa gạt lấy chính mình a. Lúc này không có bất kỳ cái gì tiên Phật tại xem thường Ngộ Mệnh Bàn Hòa Thượng, tất cả mọi người biết cái này bề ngoài phổ phổ thông thông Bàn Hòa Thượng là thật thâm tàng bất lộ, liền ngay cả vẫn cảm thấy chính mình cao ngạo tịch tiên cảnh tiên Phật cũng có chút cung kính. Có cái tịch tiên cảnh tiên Phật đi đến Bàn Hòa Thượng bên cạnh, cung kính hỏi thăm Ngộ Mệnh, đại sư, ngươi cho là chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngộ Mệnh Hòa Thượng xích cước bất thình lình nâng lên đi về phía trước một bước, giống như cười mà không phải cười nói ra, đi ra một bước tự nhiên là bài trừ trận này. Vẫn rất ít nói chuyện Hứa Ninh cũng xen vào một câu, lạnh lùng kiên nghị con ngươi nhìn chằm chằm phía trước mê vụ, chúng ta giống như tại nguyên chỗ không hề đọc qua. Phong Vân Thanh có chút nghi vấn nói với Hứa Ninh, chúng ta không phải một mực đang theo cánh đồng di động sao? Làm sao có khả năng chờ đợi tại nguyên chỗ không hề đọc qua? Đúng thế, chúng ta không phải một mực đang theo sàn nhà đang động sao? Rất nhiều thần Phật cao mày hỏi. Hứa Ninh vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua xung quanh, Hứa Ninh không để ý đến chúng tiên Phật tiếng nghị luận, ngược lại trong lòng nhỏ giọng tự nhủ, đây hết thảy đến là cái gì? Sau đó Ngộ Mệnh Bàn Hòa Thượng quay người đối mọi người nói, trong lòng chân chính đi ra một bước, như vậy thì đi ra cái này tháng 9 huyền vũ trận. Phong Vân Thanh liếc mắt một cái chung quanh quỷ dị tình huống, sau đó trong miệng tự lẩm bẩm, trong lòng đi ra một bước kia đột nhiên, tại toàn bộ vô tận trong thảo nguyên, Mạn Thiên Thần Phật cũng nghe được âm thanh này. Đại đạo vô tình, lấy vạn vật làm thức ăn lương, thiên đạo vô ý, lấy chúng sinh vì là huyết hải, cường giả chi lộ, thi thể thành sơn phong, tinh hồn chỗ, vạn tộc thành huyết nục mệnh ta lấy vẫn, nhờ vào đó xin hỏi thiên đạo, thế gian nhưng có luân hồi. Mệnh ta lấy tiêu, nhờ vào đó xin hỏi thiên đạo, thế gian nhưng có đỉnh phong. Mệnh ta lấy lạc, nhờ vào đó xin hỏi thiên đạo, thế gian nhưng có vĩnh sinh. Toàn bộ vô tận trong thảo nguyên đô vang lên từng trận đạo âm, vô luận là ở đâu bên trong võ giả đô cảm thấy trong lòng bi thương, tự nhiên mà vậy liền chảy ra nước mắt. Có lẽ ta không cần thiết chấp nhất tại cái gì phá trận chi pháp, bài trừ trong lòng mình tạp niệm liền có thể. Giống như trong nháy mắt này, Phong Vân Thanh bắt được cái gì cơ hội một dạng, lập tức nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển pháp lực sau khi liền lăng ở không trung, theo hắn tại bài trừ trong lòng tạp niệm thì không ngừng quanh quẩn trên không trung lấy. Mọi người thấy Phong Vân Thanh giờ phút này bề ngoài hiện có chút khó có thể lý giải được, bởi vì tại cái này nguy cơ từ phía tháng 9 huyễn vụ trong trận, làm sao có thể buông lỏng cảnh giác mà tính toán đâu, thế nhưng là cũng không có ai đi quấy rầy Phong Vân Thanh, mọi người chỉ là lặng lặng nhìn xem lăng ngồi trên không trung Phong Vân Thanh. Ảo tưởng tùy tâm sinh, niệm tùy tâm tới. Nhất niệm thương hải thành tăng điển, liếc một chút ngàn năm hóa phút chốc, niệm nếu sâu tại tâm, ma tác lớn ở. Phong Vân Thanh khí tức trong lúc đó phát sinh cải biến, hắn lăng ngồi tại hư không, bờ môi hơi hơi khẽ trương khẽ hợp thì thảo, có lẽ ngay từ đầu ta liền sai. Phong Vân Thanh xoay quanh trên không trung, tập trung tinh thần nhắm mắt suy ngẫm. Phong Vân Thanh khí tức nổ tung tiểu tăng trưởng, trong cơ thể nàng pháp lực cũng đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Trung quanh mê vụ bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mọi người có thể nhìn thấy phương cũng càng ngày càng rộng lớn. Phong Vân Thanh giống như tại nếm thử phá trận. Có chút nhãn lực cũng nhọn thần Phật thẳng tắp nhìn chằm chằm Phong Vân Thanh nói ra: "Không tốt, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này phá trận pháp, đạo tổ truyền thừa không thể cho người khác." Tham Lam che đậy vô số thần Phật hai mắt, bọn họ dự định muốn kiệt lực ngăn cản Phong Vân Thanh lần này biến hóa. Mau đánh đoạn tiểu tử này nội đạo, không thể để cho hắn thành công, đạo tổ truyền thừa tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Mạn Thiên thần Phật khí thế mênh mông hướng phía Phong Vân Thanh tràn vào mà đi. Hứa Ninh lập tức liền dẫn theo Nam Minh Thương xa xa đứng ở Phong Vân Thanh bên cạnh quát lớn Mạn Thiên thần Phật nói: "Ai dám lên tiến?" "Hừ, một cái vận khí tốt tiểu tử, coi là ngồi lên Thiên Bổng Nguyên Soái vị trí liền không người nào dám động tới ngươi sao?" Lúc này, từ một bên hư không thực sự tới Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Dương Tiễn nhìn chăm chú Hứa Ninh nổi giận nói: "Nguyên lai là Hiển Thánh chân quân, chẳng lẽ chân quân cũng muốn làm này đạo tặc nhân vật?" Hứa Ninh nhìn xem uy vũ bất phàm Dương Tiễn lạnh cười nói: "Nhìn thấy cái này đột nhiên như lai tình huống, Mạn Thiên Thần Phật tâm đô chặt chẽ nhấc lên. Không khỏi đa thần Phật cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Hứa Ninh cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn, hy vọng bọn họ có thể ra tay đánh nhau. Quân vô hại đúng không? Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng hơn 10 năm đã vẫn lạc Thiên Bổng Nguyên Soái đánh đồng sao? Dám cùng ta Dương Tiễn khiêu chiến, làm càn!" Dương Tiễn không buông tha dùng khí tức gáp bách lấy Hứa Ninh lạnh lẽo âm u nói ra. Hứa Ninh trong lòng thì thào nói ra: "Trước kia Thiên Bổng Nguyên Soái là ta, hiện tại Thiên Bổng Nguyên Soái vẫn như cũ là ta. Hiển Thánh chân quân, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng cùng những này cái gọi là tiên Phật một dạng không chịu nổi, chỉ có một thân thông thiên bản lĩnh a." Hứa Ninh không có bị Dương Tiễn khí tức cho đánh lui nửa bước, ngược lại là thẳng thắn phản kích nói: "Tìm bản trạm mời tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ internet vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt." Chương 271, duyên tới duyên đi. "Hiển Thánh chân quân, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng cùng những này cái gọi là tiên Phật một dạng không chịu nổi, chỉ có một thân thông thiên bản lĩnh a." Hứa Ninh không có bị Dương Tiễn khí tức cho đánh lui nửa bước, ngược lại là thẳng thắn phản kích nói. Nhị Lang Thần Dương Tiễn khinh thường đáp lại nói: "Ta còn không có ngu như vậy ra tay với ngươi đi tiện nghi hắn xem kịch hỗn đản, tuy nhiên ngươi cùng ta cuối cùng sẽ có một trận tranh đấu, ngươi đừng quên." Không biết có phải hay không là hơn 10 năm trước Nhị Lang Thần Dương Tiễn bị Hứa Ninh đánh bại giữa lưng bên trong in dấu xuống bóng mờ, trong lòng của hắn đối với Thiên Đồng Nguyên Soái mấy chữ này phi thường không chào đón. Hứa Ninh nghe được Nhị Lang Thần Dương Tiễn câu nói này, trong lòng phỏng đoán nói: "Dương Tiễn chẳng lẽ không dự định xuất thủ ngăn cản Phong Vân Thanh sao? Lúc này ta sẽ không xuất thủ ngăn cản hắn ngộ đạo, tuy nhiên chuyện này kết thúc sau khi, ta muốn nhìn ngươi một chút cái này tân nhiệm Thiên Đồng Nguyên Soái có bao nhiêu cân lượng." Nhị Lang Thần Dương Tiễn sau khi nói xong liền xoay người rời đi nơi này, hướng phía một bên lăng không mà đi. "Tốt, đến lúc đó ta chờ Hiển Thánh chân quân hàng lâm." Hứa Ninh một mặt nghiêm túc nhìn xem Nhị Lang Thần Dương Tiễn bóng lưng nói ra, đón lấy Dương Tiễn lần này tuyên chiến. Mà Mạn Thiên Thần Phật nhìn thấy Dương Tiễn vậy mà không có cùng Hứa Ninh ra tay đánh nhau, bọn họ có chút không vui hướng phía Hứa Ninh hô lớn: "Thiên Bổng Nguyên Soái, tránh ra!" Một đám hất lên ra dê lang, ai dám lên trước, ta liền dùng trường thương trong tay chiếu cố thật tốt người nào. Hứa Ninh đột nhiên hít một hơi hét lớn Mạn Thiên Thần Phật. Tất nhiên Hứa Ninh đã đáp ứng muốn hòa Phong Vân Thanh liên minh cộng đồng chiêu ứng, lúc này Hứa Ninh tự nhiên không có đẩy ra cấp độ. Làm cản. Một cái may mắn tuyển chọn Thiên Bổng Nguyên Soái tiểu tử, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Một chút tịch tiên cảnh tầng thứ tiên Phật chỉ Hứa Ninh đầu nổi giận mắng. Hứa Ninh yên lặng không nói nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể xông lại ngăn cản Phong Vân Thanh ngộ đạo Mạn Thiên Thần Phật, hắn âm thầm vận chuyển toàn thân pháp lực, chuẩn bị dốc hết toàn lực thủ hộ ầm ầm, vô số đạo khí thế mênh mông tuôn chảy tại toàn bộ đại địa, Mạn Thiên Thần Phật lực lượng tại khuấy động quanh thân không khí, cho Hứa Ninh thần hồn cùng trên thân thể mang đến áp lực thật lớn. "Chúng vị thí chủ, Phật tổ nói qua đã từng nói, đạo có thể ngộ nhưng không thể cầu, cắt chớ cưỡng cầu, không phải vậy lời nói chỉ có thể hại mình hại người." Ban Hoa Thượng Ngộ mệnh bỗng nhiên từ Mạn Thiên Thần Phật bên trong lao ra, sau đó cùng Hứa Ninh song song mà lăng lập trong hư không lớn tiếng nói. Mạn Thiên Thần Phật cũng là ghé mắt nhìn qua đột nhiên như lai bản Hoa Thượng: "Hoa Thượng, ngươi đây là cái gì ý tứ?" Phật viết: ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, thế nhưng là nếu tiểu tăng nhập địa ngục lại có ai tới phổ độ chúng sinh đâu, bởi vậy tiểu tăng chỉ có thể nhịn đau nhìn xem chúng vị thí chủ nhập địa ngục. Ban Hòa thượng chắp tay trước ngực dùng vô tận đạo âm đối Mạn Thiên thần Phật nhẹ nhàng nói ra. Hứa Ninh khỏe miệng đô không kìm lại được run rẩy một chút, tâm xem thường khinh thường lẩm bẩm nói, đây thật là Tây Thiên Lôi Âm tự dạy dỗ tới đệ tử sao? Cảm giác cùng Du Côn Lưu Manh không có cái gì phân biệt. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí. Vô số tiên Phật đô hung dữ đối Hứa Ninh cùng Bản Hòa thượng lớn tiếng quát lớn. Kim Ti cả xa ra đi. Bản Hòa thượng không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn tử trong hư không dùng tay vồ một cái liền xuất hiện một kiện kim quang lóng lánh lại tràn ngập bàng bạc Phật gia đạo pháp cả xa đi ra. Bản Hòa thượng híp mắt thấp giọng thì thào một chút, cái này Kim Ti cả xa bỗng nhiên liền biến đến mức dị thường to lớn, tướng Phong Vân Thanh cùng Hứa Ninh cùng Bản Hòa thượng chính hắn đô cuốn tới bên trong áo cả xa. Duy chỉ có cái này Mạn Thiên thần Phật tại cả xa bên ngoài trợn mắt hốt mồm. Đi ra cho ta. Đi ra. Vô số thần Phật tại dùng pháp lực nện tại cả xa thượng diện, đáng tiếc đô không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đạo tổ truyền thừa a, tuyệt đối không thể khiến người khác đạt được. Rất nhiều tiên khí nện tại cả xa thượng diện, nhưng lại thương tổn không cả xa một chút điểm. Tại bên trong áo cả xa, Hứa Ninh nghi hoặc không hiểu đến quay đầu đối Bản Hòa thượng nói ra, "Hòa thượng, cái này là chuyện gì xảy ra?" "Thí chủ, ta chuyến này mục đích chủ yếu cũng là chịu đến gia sư chỉ lệnh, tới bảo hộ một tên khả năng tấn thăng làm đạo tổ đức hữu duyên nhân." Bản Hòa thượng xích cước lăng không nhếch miệng cười nói, "Thì ra là thế." Hứa Ninh hơi hơi buông lòng một chút gật đầu, nhìn Tây Thiên vị kia thật sự là pháp lực thông thiên, cái này đều có thể tính tới. Mạn Thiên thần Phật nhưng là tại cả xa bên ngoài không ngừng tiến công cùng mắng chửi lấy, bởi vì bọn hắn tham lam không hy vọng để đạo tổ truyền thừa có một khả năng nhỏ nhoi rơi vào tay người khác. Thời gian chậm rãi di chuyển, 5 ngày thời gian trôi qua. Tại cái này 5 ngày thời gian có rất nhiều tiên Phật bị phong bế trong mê vụ sụp đổ, thậm chí có chút đạo tâm bất ổn thần Phật, trực tiếp chịu không được cái này không gian thu hẹp cùng không biết nguy hiểm mà chết. Tại cả xa bảo vệ dưới, Hứa Ninh cùng Ngộ Mệnh Bản Hòa thượng lặng lặng ngẩng đầu nhìn Phong Vân Thanh, bọn họ phát hiện tại Phong Vân Thanh phía sau đã hiện ra một bộ cự đại hình vẽ, khí tức chạy dài không dứt. Tại Phong Vân Thanh phía sau xuất hiện một bộ hình vẽ Mãn Thiên Hồng Vân, Mãn Hải Kim Ba, hồng nhật giống một lò sôi trào nước thép, dâng lên mà ra, kim quang diệu mắt. Nó này hết sức cường quang từ ngọn cây đầu phun ra, tướng mây trắng nhuộm thành huyết sắc, tương thanh sơn nhuộm thành huyết sắc. Thái dương giống huyết hồng, trên mặt nước một đầu diệu mắt người rộng lớn sóng ánh sáng. Bầu trời bị trời chiều nhuộm thành đỏ như máu, màu hồng đào đám mây phản chiếu tại dòng chảy bên trên. Toàn bộ mặt sông biến thành tử sắc, chân trời phảng phất giấy lên đại hỏa. Hứa Ninh không khỏi tán thán nói, thật đẹp a. Ánh sáng mặt trời vẩy khắp bầu trời. Ngộ Mệnh Hòa thượng trước kia bình thản ung dung bất thình lình chuyển biến làm sợ hãi bộ dáng, lớn tiếng nói một câu, "Di tượng, Nhật Lạc Thanh Phong Đồ." Làm sao có khả năng đâu? Ngộ Mệnh Bàn Hòa thượng cảm thấy vạn phần cả kinh nói, "Nhật Lạc Thanh Phong Đồ, ở chỗ này lại có thể gặp được gọi lên Nhật Lạc Thanh Phong Đồ võ giả, quá bất khả tư nghị." Hứa Ninh cau mày, mười phần không rõ hỏi, "Hòa thượng, cái gì di tượng?" Ngộ Mệnh thở ra một hơi thật dài, ngưng ngưng thần, rất là cảm thán, Nhật Lạc Thanh Phong Đồ, thượng cổ 10 đại di tượng bên trong bài danh đệ cửu, loại này di tượng xuất hiện cũng là tại sắp đăng lâm đạo tổ chi vị mới có thể xuất hiện, với lại chỉ cần là xuất hiện thượng cổ 10 đại di tượng nhân vật, ngày khác đều sẽ uy lâm cửu thiên. Cái này, Hứa Ninh trận to trong mắt nhìn xem xếp bằng ở không trung Phong Vân Thanh khiếp sợ không thôi, lợi hại như vậy, không thể nào. Một cái tại tiên giới không có vô thanh danh nhân vật lại có dạng này thiên tư. Liền ở thời điểm này, bất thình lình, cuồng phong gào thét, tiếng rít tong tong. Đi mau, hắn muốn độ kiếp. Chúng ta muốn rời xa hắn độ kiếp địa phương, không làm cho tất cả mọi người đều phải chết. Ngộ Mệnh Hòa thượng la lớn, lập tức liền đem Kim Ti cả xa cho thu lại. Hứa Ninh không nói hai lời đi theo Ngộ Mệnh Hòa thượng phía sau hướng về phương xa mà đi. Mà đi qua 5 ngày thời gian nện cũng không thể tướng cái này Kim Ti cả xa cho đánh tan Mạn Thiên thần Phật, bọn họ chợt phát hiện cái này Kim Ti cả xa biến mất không thấy gì nữa, lúc đầu cao hứng bừng bừng dự định hương sư vấn tội. Thế nhưng là làm Mạn Thiên thần Phật nhìn thấy ngồi xếp bằng trong hư không khí tức trong lúc đó trở nên hỗn loạn phong vân thành, bọn họ liền biết một màn này là chuyện gì xảy ra, không tốt. Hôn đà này muốn ở chỗ này dự định đột phá sao? Sau đó Mạn Thiên thần Phật vội vội vàng vàng thối lui ngàn mét xa, bọn họ cũng sẽ không ngốc bất lạm kỷ vào lúc này đi ngăn cản Phong Vân Thanh nội đạo, bởi vì cái này thời điểm kiếp vân đã tới, tùy thời cũng có thể liên lụy đến bọn họ. Bởi vì trước kia Phong Vân Thanh ngồi xếp bằng trong hư không thì mê vụ bị hắn khí tức tiêu giảm rất nhiều, cho nên coi như mọi người rời đi Phong Vân Thanh ngàn mét xa, nhưng là còn có thể nhìn thấy Phong Vân Thanh tình huống. Xếp bằng ở hư không Phong Vân Thanh đột nhiên mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn, hai tròng mắt bắn ra hai đạo màu vàng quang mang, thẳng phá hư không. Hắn rất nhanh đứng trên không trung, nhìn qua đêm đen ngày nữa không. Trong mây đen có lôi điện ở chính giữa lan lộn, tí tách tiểu vũ bắt đầu dưới đứng lên. Phong Vân Thanh khí tức không biết tăng mạnh bao nhiêu, vô cùng chiến ý từ hắn kiên nghị thân thể bên trong bạo phát đi ra, coi như tại phía xa ngàn mét mọi người cũng cảm thấy kinh hãi. Ngao từ trong mây đen đột ngột hiện ra một cái gần 100 mét trưởng cự lang thân thể hắc, răng nanh lồi ra bên ngoài, bốn chảo sắc bén từ thương khung nhào về phía Phong Vân Thanh. Tìm bản trạm mời tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ internet mẩn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 272: Huyết chiến cự lang. Phong Vân Thanh không sợ chút nào, trong tay hắn xuất hiện một thanh lợi kiếm, thình lình chính là tại trong thạch động tranh đấu đạt được Thanh Phong Lá Dụng kiếm, Phong Vân Thanh đại thở ra, giết. Là chuôi này tuyệt phẩm tiên khí, Thanh Phong Lá Dụng kiếm. Ngàn mét viễn mạn thiên thần Phật đỏ mắt la lớn, ở đây sở hữu thần Phật đều biết, nếu như Phong Vân Thanh độ kiếp thất bại lời nói, liền sẽ phí công nhọc sức, đồng thời còn gặp phải vẫn lạc kết cục. Bành! Trong chốc lát, Phong Vân Thanh liền đến cự lang trước người. Phong Vân Thanh tại cự lang trước mặt tựa như con kiến hôi, thế nhưng là hắn vẫn như cũ chẳng sợ hãi, lợi kiếm hung hăng đánh vào cự lang bụng. Cự lang ánh mắt đỏ bừng nô lên, bị Phong Vân Thanh dùng thanh phong lá dụng kiếm kích lui ở trên bầu trời, lui mấy chục mét. Ngao cự lang tốc độ cực nhanh, tiểu thuấn di đi vào Phong Vân Thanh đỉnh đầu, sau đó cự lang dùng nó miệng máu răng nanh vô tình cắn về phía Phong Vân Thanh đầu. Đi chết! Phong Vân Thanh tay phải giơ lên thanh phong lá dụng kiếm, không sai chút nào vọt tới cự lang miệng nơi cửa, một kiếm đánh vào cự lang ngoài miệng. Chớ còn coi thường hơn tại cự lang trước mặt tựa như cây tăm thanh phong lá dụng kiếm, trực tiếp đánh vỡ cự lang thật dày hắc bì, máu tươi rầm rầm giống như vũ chảy xuống. Cự lang máu tươi cùng nước mưa lăn lộn hợp lại cùng nhau, trên mặt đất nhìn giống như khắp nơi đều có dòng máu, lạnh lẽo âm u đến cùng. Ngao cự lang mười phần đau đớn, bốn chảo tốc độ cực nhanh xông về Phong Vân Thanh, lang chảo so tầm thường đao kiếm còn muốn sắc bén, lang chảo xẹt qua hư không âm thanh mười phần chói tai. Hưu. Mắt thấy cự lang móng vuốt đã đến Phong Vân Thanh diện tiền. Phong Vân Thanh lâm nguy không sợ, thanh phong lá dụng kiếm tại Phong Vân Thanh trong tay nhanh chóng xoay tròn. Sau đó Phong Vân Thanh chuyển động thanh phong lá dụng kiếm cản ở trước ngực, muốn nhờ vào đó ngăn trở cự lang móng vuốt. Đông. Thanh phong lá dụng kiếm cùng cự chảo tướng chạm vào nhau, thông thiên cự tiếng vang lên, cuồng bạo khí lưu tại cự lang hòa Phong Vân Thanh trong tay thanh phong lá dụng kiếm chỗ va chạm cuốn lên. Tốt chiến ý cường đại, đây mới là Phong Vân Thanh thực lực chân chính sao? Hắn ẩn tàng thật sâu. Hứa Ninh kinh ngạc nhìn qua Phong Vân Thanh, lẩm bẩm nói: "Phong Vân Thanh tại chạm vào nhau thì bị đụng bay tới mặt đất, với lại trực tiếp nhường đất tấm hãm sâu vài mét." Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, thế nhưng là hắn chiến ý không có giảm bớt, ngược lại là tăng cường một chút. Hừ, một cái loại bỏ sát mà thôi. Phong Vân Thanh hai chân hung hăng đạp một cái, mượn nhờ phản lực phóng lên tận trời, trong chớp mắt đến cự lang trước người, với lại lực đẩy không giảm chút nào, thẳng tắp vọt tới cự lang đầu. Phong Vân Thanh hai tay cầm chặt lấy thanh phong lá dụng kiếm, tay phải tụ tập linh lực, trong hai tay vung lên thanh phong lá dụng kiếm vượt qua sau lưng mượn nhờ quán tính tàn nhẫn bổ vào tại cự lang đầu. Ngao cự lang trực tiếp bị cái này nhìn như nhỏ yếu lợi kiếm đánh bay rất xa, cự lang ngửa mặt lên trời gào thét, sói gào âm thanh chấn kinh thương khung. Coi như tại phía xa mấy vạn mét một số võ giả đều có thể nghe được. Lang đầu máu tươi phát ra, tinh hồng lang mắt thấy Phong Vân Thanh, phảng phất muốn xé rách Phong Vân Thanh. Cự lang tuy nhiên chịu đến một chút thương tổn, nhưng là không thể đủ tiêu giảm nó khát máu cuồng ma tính tình, cự lang trên thân lông sói trong nháy mắt đô thẳng đứng lên, vô số lông sói giống như vô số thanh lợi kiếm. Ngao cự lang hung hăng chấn động thân thể của mình một chút, vô số lông sói lập tức rớt xuống trôi nổi trong hư không, lông sói hóa thành lợi kiếm trực chỉ Phong Vân Thanh, băng lãnh hàn ý thẩm thấu chúng tâm thần người. Hiu 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 theo cự lang gầm nhẹ, vô số có thể so với lợi kiếm lông sói nhất thời từ bốn phương tám hướng vị trí đâm về Phong Vân Thanh, tiêu lanh khí tức để cho hắn cũng tâm thần có chút dao động. Ngoài ngàn mét mạn thiên thần Phật đô tại nín thở ngưng thần nhìn qua Phong Vân Thanh, có thần Phật hy vọng Phong Vân Thanh có thể độ kiếp thất bại, mà có thần Phật nhưng cũng hy vọng Phong Vân Thanh có thể vượt đi qua. Phong Vân Thanh nắm chặt thanh phong lá dụng kiếm, mồ hôi lạnh từ cái trán xuất hiện, muốn nói lúc này Phong Vân Thanh không lo lắng mới là lạ, thế nhưng là chỉ có thể liều chết nhất chiến, bất thành công tiện thành nhân. Súc sinh, đi chết đi. Phong Vân Thanh thanh gần trong lúc đó bạo khởi, toàn thân cực nhanh biến đến đỏ bừng, giống như huyết dịch đang sôi trào. Thân thể của hắn tản ra nóng hổi khí thể, đây là muốn vận dụng toàn thân linh lực, chỉ vì kích phát ra một chiêu này. Yêu nghiệt. Phong Vân Thanh không có tránh né lông sói lợi kiếm truy kích, ngược lại để khí vận mạnh, một đường sông ngang mà đi, Phong Vân Thanh huyết đang chảy, mặc kệ đâm trên người mình lông sói có bao nhiêu, hắn vẫn như cũ chạy cự lang mà đi. Tiểu Vũ Điểm bên trong mang theo nhịp nhàng ăn khớp máu tươi, thấu màu đỏ tươi huyết châu giọt đánh trên sàn nhà, giống như nói cái này bi thương thế giới. Phong Vân Thanh song tay nắm chặt thanh phong lá dụng kiếm, tựa như một đạo mây đen dưới thiểm điện vọt tới cự lang đỉnh đầu, không có bất kỳ cái gì do dự, hắn sử xuất lực khí toàn thân đâm vào cự lang trên đầu. Bành! Cự lang đầu trực tiếp nổ bể ra đến, mùi hôi thối xông vào mũi mà vào, thẳng đi theo Phong Vân Thanh vô số lông sói cũng vào lúc này dừng lại, Hứa Duyên Tử ngạnh sinh sinh đánh nổ lang đầu sau khi liền từ trong hư không rớt xuống. Kết thúc sao? Hứa Ninh xa xa ngắm nhìn tại đây, hắn nhìn xem có chút thê thảm bộ dáng Phong Vân Thanh, có chút lo lắng hắn tình huống. Nộ mệnh bàn hòa thượng híp mắt, nhìn xem Phong Vân Thanh phía trên kiếp vân cũng không có tiêu tán, có chút lo lắng nói ra: "Còn chưa kết thúc, chẳng lẽ như thế yêu nghiệt nhân vật liền phải bỏ mạng tại độ kiếp thời điểm sao?" Nộ mệnh mười phần tiếc hận, đáng tiếc không có cách nào ngăn cản. Âm ầm Phong Vân Thanh đỉnh đầu thương khung giống như tại nổi giận một dạng đang gào thét, tiếng sấm càng tiếng nổ càng liệt. Nhìn độ kiếp không có hoàn toàn kết thúc, như vậy Phong Vân Thanh có thể độ an toàn qua cái này khủng bố kiếp nạn sao? Phong Vân Thanh đứng trên mặt đất có chút lung la lung lay, cầm trong tay thanh phong lá dụng kiếm quang trạch cũng có chút tạm đạm. Sau đó hắn từ trong túi càn khôn lấy ra mấy quả có thể nhanh chóng khôi phục linh lực đan dược. Thế nhưng lại như thế trong thời gian ngắn có thể khôi phục sao? Chỉ có thể dùng vật này, không nghĩ đến cái này thời điểm muốn sử dụng. Phong Vân Thanh lẩm bẩm nói, trong lòng có chút e ngại đón lấy kiếp nạn, cũng có chút chờ đợi kiếp nạn đến. Trong chớp mắt, Phong Vân Thanh trong tay thanh phong lá dụng kiếm bị hắn thu hồi đi, trong tay xuất hiện một bàn tay lớn nhỏ kim lam sắc cái lồng. Cái này cái lồng tên là Hoàng Đạo Che Vô Cùng Trùng, là Phong Vân Thanh cơ duyên sở được đến. Cái này hắn như thế nào mới có thể đủ bình yên vô sự đâu? Hẳn là chết đi. Lúc đầu lấy làm kết thúc Mạn Thiên Thần Phật nhìn thấy sấm sét sẽ đến về sau, có chút bỏ đá xuống giếng vị đạo. Phong Vân Thanh cầm trong tay Hoàng Đạo Che Vô Cùng Trung ném đến không trung, Hoàng đạo tre vô cùng trung rất nhanh liền biến lớn, phát ra tiếng ông ông âm, kim lam sắc quang mang lên thẳng vào trượng. Đông. Hoàng đạo tre vô cùng trung đến rơi xuống che lại Phong Vân Thanh, đem hắn thu đến Hoàng đạo tre vô cùng trung bên trong. Bộ á. Từ Phong Vân Thanh đỉnh đầu nơi trong mây đen xuất hiện một đạo to bằng miệng chén lôi điện quần quận mà đến bổ về phía Phong Vân Thanh, ầm ầm âm thanh chấn thiên động địa. Ong 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 làm lôi điện sẽ bổ tới Phong Vân Thanh thời điểm, Hoàng đạo tre vô cùng trung phát ra ong ong đạo âm, trực tiếp ngăn trở ý thế cái thiên to cỡ miệng chén lôi điện. Khí thế hung hung lôi điện cứ như vậy tiêu hiền. Thế nhưng là độ kiếp này lôi điện không chỉ đạo này, dưới một tia chớp đang tại rất nhanh ngưng tụ trong hư không, với lại uy thế so thứ một tia chớp còn mạnh hơn một chút. Tìm bản trạm mời tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ internet mẩn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 273, vượt qua lôi kiếp. Phong Vân Thanh nhìn thấy cái này Hoàng đạo tre vô cùng chúng có thể ngăn trở cái này lôi điện đánh tới, cho nên lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, tăng thêm tốc độ hấp thu đan dược dược lực, để cầu mau sớm khôi phục linh lực. Ầm ầm đạo thứ hai lôi điện nương theo lấy giọt mưa mà đến, ngoài ngàn mét mạn thiên thần Phật nhìn xem đều có chút hãi hùng kia vía. Bất quá vẫn là để cho Hoàng đạo tre vô cùng chung chặt lại. Ngay sau đó, đạo thứ ba lôi điện vẫn như cũ từ thương khung ngưng tụ mà bổ về phía Phong Vân Thanh đạo thứ tờ ư đờ a o thứ năm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh tới đạo thứ bảy lôi điện, tại Hoàng đạo tre vô cùng chung bên ngoài xuất hiện rõ ràng vết rạn, nhìn Hoàng đạo tre vô cùng chung đã không tiếp tục kiên trì được. Nhưng vào lúc này, Phong Vân Thanh xếp bằng ngồi dưới đất mà lên, khí tức bình ổn, linh lực khôi phục rất nhiều. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm sắp xảy ra đạo thứ bảy khủng bố cùng cực lôi điện. Phong Vân Thanh lập tức tướng Hoàng đạo tre vô cùng trung thu lại, nhìn xem từ cự đại có thể che lấp chính mình đại trung biến thành có thể cầm trong tay tiểu trung, hắn nhìn xem Hoàng đạo tre vô cùng trung mười phần yêu thích, nhưng là Phong Vân Thanh nhìn xem vết rách trải rộng Hoàng đạo tre vô cùng trung chung quanh, trong lòng kiên định nói, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa trị tốt, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là ta nhất định phải còn sống. Phong Vân Thanh tướng Hoàng đạo tre vô cùng trung thu đến trong túi càn khôn sau khi dẫn theo thanh phong lá dụng kiếm, xa nhìn trên bầu trời kiếp nạn lôi điện, chiến ý thăng thiên mà lên. Tới đi, ta nhất định phải chung kết cái này thiểm điện xâm xét. Phong Vân Thanh kiên nghị ánh mắt chờ đợi đạo thứ bảy lôi điện hàng lâm. Đang vang rền điện hải bên trong vẫn như cũ thể hiện ra nàng tươi mát thoát tục, hắn ngạo nghệ khí chất. Phong Vân Thanh tại mây đen dưới ngẩng đầu đỡ ngực, không thối lui chút nào. Nhìn xem sẽ đến đạo thứ bảy lôi điện lại có điểm hưng phấn. Âm ầm đạo thứ bảy lôi điện đúng hẹn mà tới hạ, ước rộng nửa mét tia chớp màu lam chém thẳng vào Lạc Ngân. Tới đi, ta Phong Vân Thanh lại có sợ gì? Phong Vân Thanh hai tròng mắt biến thành sắc bén hai mắt nhìn thẳng trùng kích vào tới rộng nửa mét thiểm điện. Dẫn theo thanh phong lá dụng kiếm nên điện mà lên, chỗ mũi kiếm linh khí quấn quanh, mê tản ra mạnh mẽ khí tức. Oeng! Thanh phong lá dụng kiếm cùng tiệm điện ở chân trời va chạm vào nhau, lấy xoẹt âm thanh chói tai chấn hồn. Màu xanh biết thanh phong lá dụng kiếm cùng lam sắc vô tận tiệm điện tại nghỉ tư bên trong đánh thẳng vào, toàn bộ đen nhánh bầu trời bị kim lam sắc nơi bao bọc. Phong Vân Thanh cắn răng kiên trì chống lại lấy cự đại lôi điện, tiệm điện xông qua thanh phong lá dụng kiếm chuyển quấn đánh vào Phong Vân Thanh trên thân thể, trực tiếp tướng Phong Vân Thanh y liễu váy kích thành phấn vụn, trên thân sợi vải không dính. Một bên rất nhiều tiên Phật cùng Hứa Ninh tuy nhiên xa ngàn mét xa, thế nhưng là mơ hồ nhìn thấy Phong Vân Thanh nổ tung thân thể đường cong. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm hô hấp có chút cấp tốc nhìn qua công kích này hạ xuống lôi điện, cho dù không nhìn thấy Phong Vân Thanh tình huống là cái gì. Suy suy đạo thứ bảy lôi điện bị Phong Vân Thanh gian nan hóa giải, suy suy đoạn kết âm thanh để cho sau cùng một sợi điện quang tiêu tán. Phong Vân Thanh từ không trung chậm chạp hàng trên mặt đất, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một thân hắc sắc kim quang chiến giáp, nhìn hẳn là lực phòng ngự cực mạnh hộ giáp bảo khí. Phong Vân Thanh đứng trên mặt đất tướng thanh phong lá dụng kiếm hung hăng cắm trên mặt đất, đồng thời từng ngụm thở hào hẹn. Hai tay của hắn cùng tóc đều có chút biến thành màu đen cùng có chút cháy đốt vị đạo. Trên bầu trời kiếp vân không có tiêu tán ý tứ, tựa hồ tại ngưng tụ tia chớp thứ 8. Làm sao còn chưa kết thúc, đây không phải có chủ tâm muốn giết chết Phong Vân Thanh. Hứa Ninh xa xa lang đứng ở ngoài ngàn mét hư không, ngay cả hắn đô gấp cắn chặt hàm răng lấy, hung hăng nói ra. Người này đến là ai? Làm sao chưa từng có từng nghe nói hắn? Rất nhiều tiên Phật nhìn qua Phong Vân Thanh thì thào nói ra, bọn họ hy vọng Phong Vân Thanh như vậy chết tại lôi kiếp phía dưới tốt nhất, không qua tất cả tiên Phật chỉ có thể xa xa nhìn qua. Nộ mệnh bàn hòa thượng dứt khoát từ hắn trong túi càn khôn lấy ra một bình hương khí bốn phía mỹ tiểu đi ra uống mấy ngụm, sau đó liền đặt mông ngồi dưới đất từ tốn nói, hắn thật không phải bình thường người, hắn thiên phú gặp phải thiên đố, có thể gây nên thượng cổ di tượng nhân vật làm sao có khả năng đơn giản như vậy. Hứa Ninh nhìn xem một tên hòa thượng uống vào mỹ tiểu còn bất cần đời ngồi dưới đất thưởng thức, khỏe miệng kìm lòng không được rút mấy lần, nộ mệnh bàn hòa thượng, ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy? Nộ mệnh bàn hòa thượng sững sờ, uống rượu cười khan nói, ta là tại sách cổ thượng diện nhìn thấy. Thế là nộ mệnh bàn hòa thượng lại nói sang chuyện khác. Tôi thu hồi trò đùa chi ý, đây cũng là sau cùng một đạo lôi kiếp. Gia sư đã từng nói, tám lôi hàng thế, thiên tư phi phàm, cửu lôi hàng thế, thiên địa bất dung. Hứa Ninh nghi hoặc nhìn một chút ngộ mệnh bàn hòa thượng, nặng nề nói, tám lôi hàng thế, cửu lôi hàng thế. Mạn thiên thần Phật cũng đều nhìn cái này diện mạo xấu xí lại vừa thần bí bàn hòa thượng, liền ngay cả nguyên bản xem thường hắn một đám tiên Phật cũng đều ánh mắt bên trong mang đi chút kính ý. Ngộ mệnh bàn hòa thượng uống rượu chẹp nói, có thể gây nên thượng cổ di tượng võ giả đô có tám đạo lôi điện hàng thế, đồng thời mà còn có dị vật kinh sợ hiện. Tựa như vừa rồi cự giống như lang, có thể độ kiếp gây nên thượng cổ trước ba di tượng liền sẽ có cửu lôi hàng lâm, xu thế đủ chọc thủng trời tế, thiên phú mới gặp phải thiên địa bất dung a. Trong lòng mọi người giống như giang lãng tại trở mình đạm chân kinh, chậm rãi lý giải cùng tiêu hóa những vật này. Một bên khác, Phong Vân Thanh cũng trên mặt đất gấp rút khôi phục linh lực, hắn biết mình kiếp số còn chưa kết thúc, hắn chỉ có thể là khôi phục lại mạnh nhất thời khắc tới ứng phó hạ một đạo càng mạnh lôi kiếp. Ầm ầm. Lôi điện tại trên mây đen không ngừng lan lộn, tụ tập gắng sức lượng, chuẩn bị đạo thứ 8 lôi kiếp, cũng là sau cùng một đạo làm cho người chú mục lôi kiếp. Phong Vân Thanh rất nhanh khôi phục một chút linh lực, lanh khốc con ngươi nhìn thẳng Tiếp Vân, trên thân hắc sắc chiến giáp quang trạch đang lóe lên. Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều. Phong Vân Thanh hoàn toàn không có lo lắng thần sắc, hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể chạm phá cái này đạo thứ 8 lôi kiếp. Âm âm một đạo giống như lưu quang một dạng cự đại lôi điện tại mưa gió phụ trợ dưới lộ ra cực kỳ mỹ lệ, nhưng là lại mười phần tàn bạo bổ tới Phong Vân Thanh đỉnh đầu nơi. Chém. Phong Vân Thanh nổi gân xanh, riêng là trên cổ kinh mạch nhất là lồi ra, bởi vì ăn mặc hắc sắc chiến giáp, chỉ có đầu biến đến đỏ bừng, lộ ra đến mức dị thường quỷ mị. Hòa nhiệt khí tức tại quanh thân bao quanh, sắc bén hai mắt không có khiếp nhược biểu hiện. Phong Vân Thanh trực tiếp hướng ngay rơi xuống lôi điện một kiếm đâm đi lên. Xoẹt xẹt. Cự đại lôi điện trực tiếp cùng thanh phong lá dụng kiếm tại chống lại lấy, điện quang hỏa thạch ở giữa, phong vân màu xanh đen chiến giáp phát ra từng đợt ánh sáng tại tiêu giảm tập kích đến trên thân ti tia lôi điện. Tà tâm không sợ. Phong Vân Thanh thanh linh cuống họng trở nên có chút khàn giọng, thanh âm hắn lan tràn đến thương khung, ngoài ngàn mét mạn thiên thần Phật cũng nghe đến Phong Vân Thanh hô to quát lớn âm thanh. Phong Vân Thanh nhấc lên toàn thân linh lực liệu mạng một lần, trực tiếp dùng thanh phong lá dụng kiếm đỉnh lấy lôi điện, vọt tới trên bầu trời đi. Bành 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 bị Phong Vân Thanh đánh tan lôi điện rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem trọn cái mặt đất đánh chìm mười mấy mét, đen nhánh bùn đất tại khói đen bốc lên. Ở phía xa mọi người đâu ngốc trệ nhìn xem Phong Vân Thanh, chúng tiên Phật không kìm lại được ở lòng bàn tay liên tục toát ra mồ hôi lạnh. Oeng. Phong Vân Thanh tướng lôi điện xông vào đến trên mây đen, một kiếm tụ tập quần quần linh lực rơi xuống đánh tan đạo thứ 8 lôi kiếp. Phong Vân Thanh ăn mặc hắc sắc chiến giáp bị lôi điện đánh thành khối vụn, lôi điện phổ biến trọng thương Phong Vân Thanh, Phong Vân Thanh chậm rãi từ không trung tung bay rơi xuống ngã trên mặt đất, miệng bên trong ho ra đen kịt tụ huyết, liên tục thở hổn hển. Tìm bản trạm mời tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ internet vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 274, rời đi. Vũ đỉnh, phong tản ra. Kiếp Vân rất nhanh liền lui tràn ra đi, cái này cũng mang ý nghĩa Phong Vân Thanh đã không có sự tỉnh, hoàn toàn tiến vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Mọi người đè ép đè tới nhìn xem nằm trên mặt đất Phong Vân Thanh, vô số đến tiên Phật trong lòng không biết tại mưu tính lấy cái gì. Hứa Ninh xem trên mặt đất lãnh tuấn Phong Vân Thanh, tâm lý lo lắng cũng buông xuống, bĩu môi cười nói, ngươi có thể thật là khiến người ta ra ngoài ý định a. Phong Vân Thanh chỉ là mở ra liếc trong mắt đối Hứa Ninh mỉm cười. Lộ mệnh bàn hòa thượng xích cước đi tới, tinh tế đánh giá Phong Vân Thanh, một bộ khất cái nhìn thấy gà quay bộ dáng, rất là tiện nói ra, vị thí chủ này, ta nhìn ngươi đời này cùng ta Phật hữu duyên, không bằng đi vào ta không môn, tu được đại đạo, như thế nào? Lộ mệnh bàn hòa thượng chỉ là xấu hổ cười cười đi tới một bên, sau đó lại bưng lấy mỹ tiểu tinh tế phẩm vị, không biết đang suy nghĩ gì. Hứa Ninh nhìn thấy Phong Vân Thanh không có chuyện gì cũng buông xuống treo lấy tâm, đi đến bàn hòa thượng ngồi bên cạnh, không đi tiến lên hòa Phong Vân Thanh nói thêm cái gì, ngược lại trêu chọc bàn hòa thượng nói ra, ta nói ngươi một tên hòa thượng có thể uống rượu không? Liền không sợ Phật tổ trách tội ngươi a? Nộ mệnh bàn hòa thượng không thèm để ý chút nào những chi tiết này, một bộ hiên ngang lẫm liệt nói ra, Phật viết, rượu thị xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Sau đó bàn hòa thượng lại uống một ngụm nhỏ mỹ tửu, làm ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, người sống một đời, làm gì để ý những chi tiết kia. Hứa Ninh bị nộ mệnh bàn hòa thượng cũng lôi đến, cười khẽ không nói. Có lẽ đây mới thực sự là du hí cuộc đời đi, sau đó, nộ mệnh hòa thượng còn không đợi lấy Hứa Ninh hòa Phong Vân Thanh nói cái gì, hắn liền đem trong túi càn khôn kim ti cả sa lấy ra khoác tại ba người bọn họ trên thân. Vì là ngăn cản được hắn lòng mang ý đồ xấu tiên Phật tập kích. Cứ như vậy, Mạn Thiên Thần Phật Đô tại nhìn thấy bộ dáng này không thể không tướng tâm tức giận cho cưỡng chế đi, sau đó tụ tập cùng một chỗ theo khối này đại thảo nguyên đang di động. Thời gian lại qua 7 ngày, Phong Vân Thanh cuối cùng tại đan dược dược lực dưới khôi phục 7-8 phần thực lực. Lúc này Phong Vân Thanh khí tức nhẹ nhàng, cho người ta cảm giác là thâm bất khả trắc, hiện tại Phong Vân Thanh không biết tu vi đến như thế nào, bất quá hắn có thể gây nên thượng cổ 10 đại di tượng, chắc hẳn hắn thực lực khẳng định không phải bình thường tịch tiên cảnh tầng thứ tiên Phật có thể muốn so. Tại cái này tháng 9 huyện vũ trong trận đi qua trong mấy ngày này, không có bất kỳ cái gì một người phá trận này, mấy ngàn tiên Phật tại cái này đại thảo nguyên bên trong mê mẩn lắc lắc theo cánh đồng di động mà tại di chuyển. Phong Vân Thanh khôi phục về sau trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất bên trên Mạn Thiên Thần Phật xuyên thấu qua kim ti cả xa nhìn thấy Phong Vân Thanh động tác, đều là không biết vừa mới khôi phục Phong Vân Thanh muốn làm gì. Thí chủ, tiểu tăng vẫn là khuyên nhủ ngươi củng cố tốt tu vi mới tốt. Nộ mệnh bàn hòa thượng nhìn xem nhắm mắt mà ngồi Phong Vân Thanh, miệng giọng cục cục nói câu, cuối cùng nhanh có thể ra ngoài, quá nhàm chán. Ta biết, đa tạ đại sư đề điểm. Phong Vân Thanh từ đầu đến cuối liền không có xem thường qua cái này diện mạo xấu xí ngộ mệnh hòa thượng, hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái ứng lời nói nói. Ngay tại Phong Vân Thanh xếp bằng ngồi dưới đất bên trên một hồi thì trên bầu trời bất thình lình chuyển tới từng mảnh yếu ớt âm thanh. Minh đạo nếu giấu, tiến vào đạo nếu lui, di đạo nếu loại. Thượng đức nếu cốc, rõ ràng nếu bôi nhỏ, quảng đức nếu không đủ, tiến đức nếu trộm, chất thật nếu du. Đạo ẩn vô danh, phu duy nói, thiện vay mà lại thành. Đạo ở chỗ tâm, lòng đang vu linh, lấy tâm ngự linh, lấy đạo làm cơ ong nóng nóng nguyên bản một mực đang di động cánh đồng chậm rãi dừng lại. Bầu trời mây đen tận tán, ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên mặt mọi người. Phong Vân Thanh khí tức như có như không, khi thì giống như cho tại hư không, khi thì giống như ngồi trên đất bên trên, kim sắc ánh sáng ở bên người vừa hiện vừa mất. Trận này vì là huyễn tưởng, nếu muốn bài trừ trận này, nhất định phải dụng tâm đi ra một bước. Phong Vân Thanh trong lòng hết sức rõ ràng cái này Mạn Thiên Thần Phật Đô bị huyễn cảnh mê hoặc tại trận pháp này bên trong, muốn đạt được đạo tổ truyền thừa, tất nhiên muốn lấy tâm phá trận. Như thế nào khám phá cái này tháng 9 huyễn vũ trận? Tiên nên biết được chính mình người ở chỗ nào. Phong Vân Thanh ngồi dưới đất, chậm chạp bay tới không trung tại lượn vòng lấy. Trung quanh mê vụ chậm rãi rút đi, càng ngày càng nhiều người đều nhìn thấy mê vụ tại thất lạc lấy, cũng có rất nhiều người phỏng đoán đến là Phong Vân Thanh đang tại chính thức phá trận. Lại có người tại phá trận, đây không phải là mang ý nghĩa đạo tổ truyền thừa liền muốn đi vào tay người khác. Rất nhiều tiên Phật không dám tin gào thét lớn. Không, đây là ta truyền thừa, người nào cũng không thể cướp đi. Có lẽ chân chính lâm vào huyễn cảnh là mình bản tâm, rất nhiều thần Phật tại không cam lòng kêu gào. Đạo tổ truyền thừa a, liền phải kết thúc sao? Ta tới nơi này là vì sao? Có rất nhiều tâm cảnh bất ổn tiên Phật ngửa mặt lên trời thở dài. Bất thình lình, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời, mấy ngàn người đô xa nhìn cái này hắc bên trong mang bạch vòng xoáy khổng lồ, thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Ngươi có thể nguyện vọng cho ta truyền thừa, kế thừa ta ngoại ý muốn chí cùng đạo thống. Từ vòng xoáy chỗ sâu truyền đến chậm chạp lại hạo đại thanh âm, tựa hồ tại hỏi thăm không trung xoay quanh mà ngồi Phong Vân Thanh. Phong Vân Thanh lúc này cũng nghe đến từ vòng xoáy bên trong truyền đến ý chí âm thanh, hắn trong hư không đứng dậy, suy nghĩ chỉ chốc lát, hai mắt nhìn thẳng trên bầu trời vòng xoáy, được ngươi truyền thừa, ta nguyện vọng tiếp nhận ngươi ý chí. Trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ không có trả lời, trong lúc đó, vòng xoáy bên trong dâng lên một cỗ cự đại sức hấp dẫn hướng phía Phong Vân Thanh dẫn đi. Hưu. Phong Vân Thanh không có phản kháng theo lực hấp dẫn tiến vào đen nhánh vô cùng vòng xoáy chỗ sâu. Toàn bộ đại thảo nguyên khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng mọi người phanh phanh nảy loạn, còn giống như đắm chìm trong bên trong vô pháp tự kiềm chế. Lúc này, rộng lớn cự đại đại thảo nguyên biến mất tại trước mắt mọi người, Mạn Thiên Thần Phật tại bất chi bất giác ở giữa đã rời đi nơi này. Mấy ngàn người bên trong, rất nhiều tiên Phật đô tại bất đắc dĩ thở dài, thậm chí đang khóc, chưa phát giác truyền ra tiếng kêu rên, dường như mười phần thê thảm. Đạo tổ truyền thừa là ta, người nào cũng không thể cướp đi, vì sao? Vẫn là có rất nhiều tiên Phật vô pháp tiếp nhận sự thật này. Ta tại sao phải tới địa phương quỷ quái này, hết thảy đô không có đạt được. Ta cơ duyên a, ta thật sự không xứng đạt được sao? Vô số thở dài âm thanh thâm thẳm truyền đến. Hứa Ninh cùng Nộ Mệnh Bàn Hòa Thượng cũng bị rời ra giá đạo tổ tiểu thế giới, hai người bọn họ đô bị truyền tống đi ra bên ngoài vô tận trong rừng rậm. Một chút tâm trí cực kỳ tốt tiên Phật nhìn cũng mười phần không như ý, có lẽ bọn họ cũng muốn có được vị này đạo tổ truyền thừa, đáng tiếc Lao Thiên gia không để bọn hắn có cái cơ duyên này, tuy nhiên số ít tiên Phật vẫn còn có chút do lý lẽ, lập tức liền trở về nguyên dạng. Phật viết, cười đối mặt, không đi chôn oán niệm. Khoan thai, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên. Nhất định để cho cả đời cải biến, chỉ ở trăm năm về sau, này một đóa hoa mở thời gian. Nộ Mệnh nhìn thấy những này số ít tiên Phật rất nhanh liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, không có hướng về người khác như thế oán trời trách đất, tán thưởng nói, chúng vị thí chủ, các ngươi đạo tâm kiên định, nếu như luôn luôn duy trì, ngày khác chắc chắn bất phàm. Cái này 10 cái nhất tâm hướng đạo đức tiên Phật nhìn xem giản dị vô hoa bàn hòa thượng, không có ngạo nghệ tư thái, nói khẽ, đa tạ tiểu sư phụ, không biết tiểu sư phụ là đệ tử nhà nào. Phật viết, không thể nói. Nộ Mệnh hòa thượng một mặt thần bí đối hỏi thăm hắn tiên Phật khẽ cười nói. Nộ Mệnh bàn hòa thượng sau đó gật gật đầu nhìn về phía Hứa Linh, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, thí chủ, tiểu tăng liền đi trước một bước, chuyến này có thể gặp phải thí chủ, thu hàng cũng là không nhỏ. Chúng tiên Phật không biết vì sao cái này Ngộ Mệnh Bàn Hòa Thượng đối vừa mới tấn thăng Thiên Bồng Nguyên Soái cứ như vậy thực hữu lễ, giống như trước mắt Thiên Bồng Nguyên Soái đồng thời không có cái gì đột xuất sắc thái đi. Cái này khiến ở đây tiên Phật tâm lý thật sự là nghĩ không ra. Hứa Ninh luôn cảm giác cái này Ngộ Mệnh Hòa Thượng không hướng ra phía ngoài bề ngoài nhìn dạng này bình thường, bất quá vẫn là có chút lễ phép đáp lại nói, Ngộ Mệnh Hòa Thượng đi tốt. Ngộ Mệnh Hòa Thượng liền xích chân đạp rơi trên mặt đất nhánh cây từng bước một hướng phía hư không đi đến, mỗi một bước nhìn đi trăm mét, hắn rất nhanh liền không có thân ảnh. Lần này đối với hắn mà nói, đạt được lớn nhất đồ tốt vậy ta cũng liền đi đầu, chúng vị đại tiên cáo tử. Hứa Ninh cũng biết mình cùng những này tiên Phật không tốt ở chung, thế là cũng dự định cáo biệt, một người hành động ra ngoài, chính mình tới nơi này thu hàng cũng không tệ lắm. Thiên Bồng Nguyên Soái đi tốt, cáo tử. Có rảnh lời nói định tới Thiên Bồng Nguyên Soái phủ đệ quấy rầy một phen. Vẫn có một ít tiên Phật tương đối để mắt Hứa Ninh, cho nên cũng mười phần hữu lễ ôn quyền nói ra. Ngày đó đồng ngay tại Hàn Xá chờ lấy đại tiên quang lâm. Hứa Ninh cười khẽ ôn quyền nói ra, sau đó liền rời đi chỗ thị phi này. Tìm bản trạm mời tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ internet vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 275, đi bộ. Nộ Mệnh Hòa Thượng liền xích chân đạp rơi trên mặt đất nhánh cây từng bước một hướng phía hư không đi đến, mỗi một bước nhìn đi trăm mét, hắn rất nhanh liền không có thân ảnh. Lần này đối với hắn mà nói, đạt được lớn nhất đồ tốt vậy ta cũng liền đi đầu, chúng vị đại tiên cáo tử. Hứa Ninh cũng biết mình cùng những này tiên Phật không tốt ở chung, thế là cũng dự định cáo biệt, một người hành động ra ngoài. Chính mình tới nơi này thu hàng cũng không tệ lắm. Thiên Bồng Nguyên Soái đi tốt, cáo tử. Có rảnh lời nói định tới Thiên Bồng Nguyên Soái phủ đệ quấy rầy một phen. Vẫn có một ít tiên Phật tương đối để mắt Hứa Ninh, cho nên cũng mười phần hữu lễ ôn quyền nói ra. Ngày đó đồng ngay tại Hàn Xá chờ lấy đại tiên quang lâm. Hứa Ninh cười khẽ ôn quyền nói ra, sau đó liền rời đi chỗ thị phi này. Hai ngày xưa Hạ Ninh biết Phong Vân Thanh có vô tận cơ duyên đang đợi hắn, cho nên Hứa Ninh liền cùng chúng tiên Phật phân biệt về sau, một mình hành tẩu tại thâm sơn trong ngũ cốc, ngẫu nhiên nhìn thấy mưa như chút nước mà lạc trăm mét thác nước, ngẫu nhiên nhìn thấy đi ngang qua trong sơn cốc phàm nhân thương đội khẩn trương nhìn chăm chú lên chúng quanh nhất cử nhất động. Hứa Ninh đã nhìn qua Hoang Thiên Viêm Long Chỉ võ kỹ khẩu quyết, thế nhưng là luôn luôn không có bất kỳ cái gì tiến triển, nhất chỉ che trời ngày, hai chỉ chấn động thần hồn, ba ngón phá cửu tiêu. Lấy linh ngự chỉ thông suốt vạn dặm, lấy tâm ngự chỉ nhiếp tâm hồn, lấy vật ngự chỉ phá thương khung, lấy thân thể ngự chỉ chấn động muôn dân. Hứa Ninh trong đầu luôn luôn đang suy tư những này khẩu quyết tâm pháp, thế nhưng là luôn luôn không thể lĩnh ngộ, trong lòng lo lắng lại nhiều một phần. Ta vậy mà hiểu thấu đáo không cái này Hoang Thiên Viêm Long Chỉ. Hứa Ninh một thân một mình ngồi ở trong núi bụi dã bên trong sờ lên cằm đang suy tư, chẳng lẽ cơ duyên không đủ sao? Ngay tại Hứa Ninh tinh tế suy nghĩ thời điểm, Hứa Ninh liền lập tức cầm lấy ghi lại Hoang Thiên Viêm Long Chỉ ấu vàng sách vợ tử tế tế kiểm tra, có lẽ tu tập cái này Hoang Thiên Viêm Long Chỉ cũng là cần duyên phân đi. Bất quá ta cũng không tin. Lúc đầu viêm nhật vào đầu, bây giờ đã màn đêm buông xuống. Nguyên lai là ta hiểu sai, ngã. Bây giờ tính cách trầm ổn Hứa Ninh bất thình lình tại trong màn đêm mắng một câu chửi bậy, dẫn tới trong núi trùng ngư điểu thú nhao nhao kêu sợ hãi cùng buôn đầu. Tuy nhiên Hứa Ninh tại phế thật lớn tâm thần dưới, cuối cùng tướng Hoang Viêm Long Chỉ vài chỗ lý giải, cái này cũng mệt mỏi hắn mồ hôi đầm địa. Nhất chỉ che trời ngày, hai chỉ chấn động thần hồn, ba ngón phá cửu tiêu. Hứa Ninh hiện đang nhắm mắt trong miệng chậm rãi lẩm bẩm nói, Hoang Thiên Viêm Long Chỉ cùng sở hữu tam thức mỗi một thức uy năng đô có thể nói là thông thiên, ta miễn cưỡng có thể tu luyện đệ nhất thức nhất chỉ che trời ngày. Tụ tập linh khí, quán linh đi vào chỉ, khí tùy tâm động. Hứa Ninh ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, tâm lý mặc niệm lấy Hoang Thiên Viêm Long Chỉ công pháp khẩu quyết, chung quanh lá dụng đô chậm rãi theo linh khí lưu động mà di động tới. Tại Hứa Ninh quanh thân mấy chục mét linh lực đô hướng phía Lạc Ảnh chậm rãi tụ tập tới, linh khí quấn quanh ở Hứa Ninh trên cánh tay, ngược lại chậm rãi di động đến hắn ngón trỏ tay phải thượng diện. Vành. Đương nhiên, Hứa Ninh ngón trỏ tay phải bất thình lình hướng về phía trước một điểm, tại Hứa Ninh ngồi xếp bằng trước người mấy cây một mét thô cây cối bị hành kích mà ngược lại. Cây cối đổ xuống đập trên mặt đất sinh ra một cỗ cực đại khí lưu diễn tấu tại Hứa Ninh trên thân, y phục cùng tóc đen theo khí lưu mà bãi động, lộ ra cùng biến ảo khôn lường cùng không cần nói cũng biết ba khí. Gián tiếp bị cuốn lên cho bụi không che giấu được Hứa Ninh ngạo nghệ thân ảnh. Hứa Ninh mở hai mắt ra có chút cố hết sức nói, Hoang Thiên Viêm Long Chỉ đệ nhất thức cứ như vậy uy lực không tầm thường, không biết sau khi hai thức như thế nào, bất quá vẫn là ít dùng tốt, hiện tại tay phải đô không có chút nào khí lực. Hứa Ninh cảm giác nương tựa theo bây giờ tịch tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực tu vi vẫn còn có chút cố hết sức gấp, ta cảm giác ở chỗ này tích lũy đầy đủ, có thể đi vào dưới một cảnh giới. Hứa Ninh cũng không có đứng dậy, hắn muốn một cổ tác khí, đột phá tới tịch trong tiên cảnh kỳ, bộ dạng này Hứa Ninh mới có thể tại gió dục mây vần tam giới giữ được tính mạng, tìm kiếm cơ hội đi tìm tới cứu sống Vũ Thanh Tuyết biện pháp. Một đêm không ngủ, Hứa Ninh trong đêm tối từ bốn phương tám hướng tụ tập tới linh khí như là dòng chảy một dạng hướng phía Lạc Ảnh vọt tới. Hứa Ninh bởi vì tại Bồ Đề Tổ sư dạy bảo phía dưới, hắn đột phá cần thiết linh khí so với bình thường nhiều người mấy lần, cũng liền mang ý nghĩa Hứa Ninh tại cùng các loại cảnh giới bên trong so người khác mạnh hơn không ít. Thời điểm đến, phá cho ta. Hứa Ninh đột ngột mở ra sáng ngời có thần hai mắt, quanh thân linh lực tựa như không bị khống chế một dạng cuốn sạch lấy Hứa Ninh thân thể. Hứa Ninh hai tay khoác lên trên đùi trên đầu gối, gấp cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy so người khác càng phải thống khổ đột phá quá trình. Mồ hôi liên tục từ hắn cái chán nhỏ xuống. Hống. Tịch trong tiên cảnh kỳ lực lượng tràn ngập tại Hứa Ninh trong thân thể. Hứa Ninh thở phào một hơi, cuối cùng đột phá, thực lực bây giờ so vừa rồi mạnh lên không ít. Bây giờ trở lại tiên giới cũng vô sự vô bổ, không bằng tại phàm trần du lịch một phen đi. Hứa Ninh làm quen một chút tịch trong tiên cảnh kỳ tu vi về sau, đổi váy y phục liền hướng phía một cái không biết địa phương chậm rãi đi bộ đi. Hứa Ninh chậm rãi đạp ở sông núi trong ruộng hoang, vô luận là gió thổi mưa rơi vẫn là mặt trời gay gắt đốt tâm đô không ngăn cản được Hứa Ninh tốc độ. Bất chi bất giác ở giữa, Hứa Ninh tại cái này phàm trần đi bộ hành đi hơn một tháng, hắn cũng không biết cái kia tiến về chỗ nào, Hứa Ninh chỉ là không muốn đi tiên giới thôi, với lại hắn lại không thể đủ lấy thân phận hôm nay đi làm nhiều phàm trần tục sự, bởi vậy Hứa Ninh chỉ có thể lấy một cái người xa lạ chậm rãi đi ở trên mặt đất. Tại trải qua hơn một tháng thời gian dưới, Hứa Ninh đi vào một chỗ thoạt nhìn là ngăn cách tiểu sơn thôn. Làm sao lại an tĩnh như vậy, có chút không thích hợp. Bốn phía tịch tí mắng, gió nhẹ lướt qua sinh ra tiếng xào xạc gầm đâu nghe được hết sức rõ ràng, Hứa Ninh để cao cảnh giác chậm rãi đi đến cái này có chút ẩn nấp tiểu nông thôn bên trong. Khê cốc chỗ sâu, xung quanh hồ nước, tọa lạc thôn trang, ánh sáng mặt trời tỏa ra trong thôn cho thấy lộng lẫy sắc thu. Trong thôn trang có vài chục tòa nhà lá, Hứa Ninh ở chỗ này không có nghe được bất luận cái gì gà gáy chó sủa, không có bất kỳ cái gì xúc sinh phát ra âm thanh. Có chút cổ quái. Hứa Ninh ẩn giấu đi thân ảnh yên lặng thăm dò vào thôn trang này bên trong, làm Hứa Ninh chân chính bước vào đi vào thì Hứa Ninh ánh mắt hồng thông lên, từ Hứa Ninh quanh thân tản mát ra khiếp người khí tức. Thật tác động. Hứa Ninh nhìn chằm chằm trong thôn tình huống thật lâu, cuối cùng có chút gian nan đụng tới hai chữ này. Hiện ra tại Hứa Ninh trước mắt là mấy chục bộ thi thể, đã vết máu đỏ bừng thi thể, trừ trẻ tuổi nam nhân bên ngoài, còn có một số lao nhân, tiểu hài tử, phụ nữ. Bọn họ chỉ là dấu ở núi này ở giữa thanh nhàn từ tại người bình thường, là ai tàn nhẫn như vậy hãm hại. Hứa Ninh nhìn thấy mấy cái tuổi tác rất tiểu hài tử mở to hai mắt, miệng há mở rất lớn, huyết dịch từ đỉnh đầu lưu lại tí dấu vết vẫn như cũ tồn tại, bọn họ giống như là chịu đến cái gì kinh hãi một dạng. Đáng chết ta. Hứa Ninh nắm thật chặt quyền đầu, nhìn xem nằm ở trước mặt hắn một đám thi thể, thật sự là nhịn không được nắm đến quyền đầu đỏ bừng. liền ngay cả Hứa Ninh bây giờ trầm ổn như vậy tính cách cũng khó có thể bình ổn định lại tâm thần. Tìm bản trạm mời tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ internet mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 276, Tiểu Nam Hải, quân vũ dễ dàng. Hứa Ninh nhìn thấy mấy cái tuổi tác rất tiểu hài tử mở to hai mắt, miệng há mở rất lớn, huyết dịch từ đỉnh đầu lưu lại tí dấu vết vẫn như cũ tồn tại, bọn họ giống như là chịu đến cái gì kinh hãi một dạng. Đáng chết ta. Hứa Ninh nắm thật chặt quyền đầu, nhìn xem nằm ở trước mặt hắn một đám thi thể, thật sự là nhịn không được nắm đến quyền đầu đỏ bừng, liền ngay cả Hứa Ninh bây giờ trầm ổn như vậy tính cách cũng khó có thể bình ổn định lại tâm thần. Hứa Ninh con mắt màu đen đô lộ ra 10 phần đỏ bừng, lúc này Hứa Ninh từ trong thân thể không kìm lại được nhiếp ra một cỗ như có như không máu tanh mùi vị. Thế gian đâu có nhân quả, thương tổn các ngươi người không có kết cục tốt. Hứa Ninh dò xét thôn trang này phụ cận, không có phát hiện bất luận cái gì người sống bóng dáng. Chắc hẳn là trong sơn thôn tên thôn không cẩn thận trêu chọc đến người nào, dẫn đến bị giận chó đánh mèo đổ thôn đi. Ồ. Ngay tại Hứa Ninh bình phục trong lòng phẫn nộ muốn rời khỏi thời điểm, hắn trong thai nghe được một trận thanh âm rất nhỏ. Chẳng lẽ còn có người còn sống? Hứa Ninh từng bước một hướng phía cái kia phát ra âm thanh tiểu nhà lá đi qua, mỗi một bước đô nhẹ nhàng linh hoạt không thôi, không có phát ra cái gì tốc độ âm thanh. Làm Hứa Ninh đi đến không đóng cửa tiểu nhà lá thì Hứa Ninh nương tựa theo tịch trong tiên cảnh kỳ tu vi tử tế tế tìm kiếm lấy nhà lá bên trong một viên ngói một viên lạch. Ở chỗ này, Hứa Ninh phát hiện một đống hàng mây che lá trong lưới truyền đến yếu ớt tiếng hít thở, Hứa Ninh yên lặng đi qua. Sau đó, Hứa Ninh dùng tay phải nhẹ nhàng quét ra một đống hàng mây che lá mạng, Hứa Ninh liền thấy một người mặc phá quần áo cũ tiểu Nam Hải, Nam Hải ước chừng 10 tuổi khoảng chừng, trên người có cho bụi cùng một chút vết thương. Cái này tiểu Nam Hải tuy nhiên trên mặt có chút vết bẩn, nhưng là vẫn như cũng nhìn ra có trắng trắng mềm mềm khuôn mặt. Tiểu Nam Hải nằm trên mặt đất nhắm mắt lại giống như là đang nghỉ ngơi, thân thể của hắn tại yếu ớt run rẩy, hẳn là bởi vì khí trời quá lạnh lẽo. Tiểu Nam Hải bờ môi khô nước chóc ra, thân thể núp ở một đoàn, lộ ra phi thường chật vật cùng đáng thương. Bất thình lình, tiểu Nam Hải giống như phát hiện mình bên người có người, nhắm chặt hai mắt lập tức mở ra, lập tức liền làm đứng người dậy hướng phía góc tường thỉnh thịch di chuyển, trong mắt lộ ra đáng thương cùng sợ hãi thân sắc. Tiểu Nam Hải đối nửa ngồi nhìn xem chính mình Hứa Ninh la lớn, "Đừng có giết ta, đừng có giết ta!" Chờ một lúc tiểu Nam Hải liền đình chỉ kêu to té xỉu đi qua. Hứa Ninh nhìn xem Nam Hải té xỉu, lập tức đẩy ra bốn phía hàng mây che lá, kiểm tra dưới Nam Hải tình huống, Hứa Ninh mới phát hiện tiểu Nam Hải là bởi vì đói ngất đi. Hứa Ninh hai tay cùng bờ môi có chút run rẩy, trong đôi mắt để lộ ra vô tận bi thương cùng phẫn hận, Hứa Ninh tướng chính mình y phục cho tiểu Nam Hải phụ thêm, con tiểu Nam Hải rời đi tòa này tiểu nhà lá. "Hai tử, ngươi khí vận rất tốt, cái này đâu còn sống sót, có lẽ thượng thiên là vì để ngươi có thể vì là toàn bộ thôn làng lưu lại một đầu huyết mạch." Hứa Ninh nhẹ nhàng dùng hai tay trở đi tiểu Nam Hải, tiểu Nam Hải đã lâm vào trong mê ngủ. Nam Hải tại Hứa Ninh trên lưng giống như có chút dễ chịu chuyển động một cái đầu. Ngón tay khoác lên Hứa Ninh trên bờ vai có chút ỉ lại. Tiểu Nam Hải lặng lặng tại Hứa Ninh trên lưng nằm, mà Hứa Ninh lặng yên không một tiếng động dùng đến pháp lực vì là tiểu Nam Hải tu bổ thân thể vết thương. Hứa Ninh con tiểu Nam Hải chậm rãi rời đi tòa này thôn trang, Hứa Ninh vừa đi vừa chú ý đến trên lưng Nam Hải. Không có người phát hiện giờ phút này Hứa Ninh trong con người có chút hơi nước đang chảy lấy. Màn đêm chậm chậm mà đến, tại một chỗ không có bóng người trong rừng rậm, Hứa Ninh tiện tay sinh một cái hỏa, sau đó tướng tiểu Nam Hải ôm vào trong ngực. "Ê!" Tiểu Nam Hải miệng bên trong phát ra một đạo lẩm bẩm âm thanh, sau đó từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Tiểu Nam Hải dùng đến thủ xoa xoa xóa tung tóc, sau đó mở hai mắt ra nhìn thấy trước mắt đang dùng mỉm cười đối hắn Hứa Ninh. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." "Ô ô ô." Tiểu Nam Hải không biết từ nơi nào tới khí lực tránh thoát Hứa Ninh vây quanh, sau đó nhanh chóng chạy qua một bên nhìn xem Hứa Ninh khóc lớn tiếng nói. Hứa Ninh nhìn thấy mười mấy tuổi tiểu Nam Hải bộ dáng này, khóe mắt có một chút ướt át hơi vừa cười vừa nói, "Hải tử, ta là người tốt, sẽ không tổn thương ngươi." Tiểu Nam Hải đứng ở một bên không hề động, cũng không nói gì, chỉ là chạy nước mắt thẳng nhìn chằm chằm Hứa Ninh. Hứa Ninh biết để cho bây giờ tiếp nhận toàn thôn bị giết tiểu Nam Hải khai lãng là cũng khó khăn, Hứa Ninh đứng lên xuất ra mấy cái nước quả đi đến tiểu Nam Hải bên người nói ra, "Hải tử, ngươi nói đi, ăn đi." "Rất ngọt." Tiểu Nam Hải nhìn chằm chằm Hứa Ninh trong tay mấy cái nước quả luôn luôn nuốt nước bọt, tiểu Nam Hải thủ nhấc ở giữa không trung u buồn không biết nên cầm vẫn là không nên cầm. "Cầm đi đi, ngốc Hải tử." Hứa Ninh cầm trong tay nước quả nhét vào tiểu Nam Hải trong tay, sau đó ngồi xổm ở tiểu Nam Hải trước người lấy tay khẽ vuốt vuốt Nam Hải đầu. Tiểu Nam Hải thật sự là nhịn không được trong bụng cảm giác đói bụng, cầm lấy nước quả liền liều mạng cắn xé. Hứa Ninh cứ như vậy lặng lặng nhìn xem tiểu Nam Hải, rất có tính nhẫn mại giúp đỡ tiểu Nam Hải sửa sang một chút y phục. Một hồi về sau, tiểu Nam Hải ăn xong nước quả liền chẹp chẹp một chút miệng, lượng nước mắt rưng rưng đối với Hứa Ninh thỉnh cầu nói, "Đại ca ca, ngươi có thể hay không mang ta về nhà, ta muốn đi tìm cha mẹ ta." "Ra." Hứa Ninh trước mắt hiện lên trong thôn trang bị tàn sát mười mấy cái người già trẻ em cùng rất nhiều trung niên nam tử, Hứa Ninh biết trước mắt tiểu Nam Hải phụ mẫu đã là một cỗ thi thể. Có lẽ đã tại địa phủ đưa tin. Hứa Ninh miễn cưỡng vui cười sờ lấy tiểu Nam Hải đầu nói ra, "Hải tử, đại ca ca không biết nhà ngươi ở nơi nào, chờ ngươi lớn lên, về sau chúng ta đang từ từ tìm kiếm đi. Được không?" "Ta..." Tiểu Nam Hải hai tay nắm thật chặt góc áo ấp há ấp úng, hắn túi đầu yên lặng không nói. Tiểu Nam Hải cũng là vận khí tốt mới tránh thoát này một kiếp, cha mẹ của hắn nhìn thấy tình thế không đúng, liền lập tức tướng tiểu Nam Hải giấu trong nhà một cái góc nhỏ, đồng thời dặn dò tiểu Nam Hải mặc kệ như thế nào đô đừng đi ra. Chính là bởi vì dạng này, tuy nhiên Tiểu Nam Hải nghe được cha mẹ của hắn kêu thảm, nhưng là trong lòng của hắn luôn luôn ghi nhớ lấy phụ mẫu khuyên bảo, không có phát ra cái gì âm thanh tại cái kia góc nhỏ có do không ra. Thực sự Tiểu Nam Hải trong lòng biết đạo cha mẹ của hắn khả năng đã không tại, thế nhưng là Tiểu Nam Hải còn là muốn trở lại trong thôn chân chính đi nhìn một chút, hắn muốn nhìn một chút cha mẹ của hắn đến còn sống không vậy. Hai tử, về sau ngươi liền theo ta được không? Hứa Ninh nửa ngồi lấy nhìn chăm chú Tiểu Nam Hải mắt ánh mắt nhẹ nhàng nói ra. Tiểu Nam Hải trầm ngâm một hồi về sau, chung quy là điểm nhẹ một chút đầu nói ra, "Ừm. Hai tử, ngươi tên là gì?" Hứa Ninh tướng Tiểu Nam Hải kéo đến bên cạnh đống lửa, để cho Tiểu Nam Hải trong đêm tối cảm nhận được có ấm áp. Tiểu Nam Hải khẽ cắn khô nước bờ môi nói ra, "Ta gọi Nhị Nưu, đại ca ca." "Nhị Nưu thật sao? Về sau ngươi tất nhiên muốn đi theo ta, như vậy ta vì ngươi lấy cái tên được không?" "Tiểu Lang Quân." "Quân Vũ dễ dàng đi. Ngươi cứ nói đi." Hứa Ninh suy tư một chút, sau đó nhìn Tiểu Nam Hải nói ra. Tiểu Nam Hải nhẹ nhàng thì thào vài câu, "Quân Vũ dễ dàng." "Quân Vũ dễ dàng tốt, ta về sau tiểu làm Quân Vũ dễ dàng." Tiểu Nam Hải nặng nề mà điểm một chút cái đầu nhỏ, sau đó nhìn chăm chú Hứa Ninh nói ra. Tìm bản trạm mời tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ internet mần cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 277, ăn như hổ đói. V.V.V.SLKT vạn đổi mới. Hải tử, người tên là gì? Hứa Ninh tướng Tiểu Nam Hải kéo đến bên cạnh đống lửa, để cho Tiểu Nam Hải trong đêm tối cảm nhận được có ấm áp. MSLKT vạn su Nam Hải khẽ cắn khô nước bờ môi nói ra, ta gọi Nhị Nưu, đại ca ca. Nhị Nưu thật sao? Về sau ngươi tất nhiên muốn đi theo ta, như vậy ta vì ngươi lấy cái tên được không? Tiểu Lang Quân. Quân Vũ dễ dàng đi. Ngươi cứ nói đi. Hứa Ninh suy tư một chút, sau đó nhìn Tiểu Nam Hải nói ra. Tiểu Nam Hải nhẹ nhàng thì thào vài câu, Quân Vũ dễ dàng. Quân Vũ dễ dàng tốt, ta về sau tiểu làm Quân Vũ dễ dàng. Tiểu Nam Hải nặng nề mà điểm một chút cái đầu nhỏ, sau đó nhìn chăm chú Hứa Ninh nói ra. Sau đó thời kỳ, Hứa Ninh dẫn Quân Vũ dễ dàng đi bộ đi tại cái này phạm trần sông núi bên trong, vì để Quân Vũ dễ dàng có thể nhét đầy cái bao tử, Hứa Ninh còn cố ý tìm chút nước quả vì là Quân Vũ dễ dàng đỡ đói. Một bước một hàng, Quân Vũ dễ dàng chỉ có 10 tuổi tuổi trưởng, chậm chậm bắt đầu lớn lên. Một ngày này, thái dương giống như hồng hoang manh thu chiếu xuống, Quân Vũ dễ dàng trên trán tràn đầy vết mồ hôi. "Tiểu Dịch, mệt không?" Hứa Ninh nhẹ nhàng xoa xoa Quân Vũ dễ dàng đầu nói ra. Lúc đầu Hứa Ninh định lúc này rời đi phàm trần thẳng đến tiên giới, thế nhưng là ngẫu nhiên ở giữa đụng phải Quân Vũ dễ dàng, cái này khiến Hứa Ninh trong lòng cố định phương hướng hơi hơi cải biến một chút. Bởi vì Hứa Ninh từ tâm lý ưa thích cái này Tiểu Nam Hải, cho nên tự nhiên là hy vọng Tiểu Nam Hải có thể có một khóa có thể chịu khổ nhọc tâm, bởi vậy Hứa Ninh mới dẫn theo Quân Vũ dễ dàng tại cái này phàm trần khắp mặt đất không dừng bước hành lấy. "Đại ca ca, ta không mệt. Tuy nhiên chúng ta cái này là muốn đi đâu bên trong đâu?" Quân Vũ dễ dàng ngẩng đầu nhìn xem Hứa Ninh, hai mắt tràn ngập nghi hoặc thần sắc. Hứa Ninh mỉm cười đáp lại nói, "Nhiều ngày như vậy ăn trái cây, ngươi cũng chán ăn đi. Chúng ta đi nội thành ăn được ăn, ngươi thấy thế nào?" Ung ngu cục. Vừa nghe đến muốn đi ăn được ăn, Quân Vũ dễ dàng bụng liền bất tranh khí kêu lên. Quân Vũ dễ dàng ngơ ngác sờ cái đầu, cười ngây ngô lấy đồng thời trùng trùng điệp điệp gật đầu nói với Hứa Ninh, "Ừm, ta đói, đi ăn được ăn." "Tốt, chúng ta hẳn là có thể đủ trước lúc trời tối đến nội thành, đến lúc đó Tiểu Dịch tưởng ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu." Hứa Ninh lôi kéo Quân Vũ dễ dàng tay nhỏ hướng phía trước chậm rãi đi đến. Tất nhiên đi vào phàm trần Hứa Ninh lại làm sao không muốn biết ngày xưa đám kia tình huynh đệ hôm đây. Thế nhưng là bây giờ tiên phàm khác nhau, nếu như Hứa Ninh can thiệp phàm trần sự tình lời nói, nhất định sẽ chịu đến tiên giới trừng trị, đến lúc đó đối với người nào cũng không tốt. Mặt trời gay gắt chậm rãi biến mất tại cái này trên bầu trời, đêm tối nhìn đánh đến nơi. Hứa Ninh dẫn Quân Vũ dễ dàng đi vào phàm trần một chỗ thành trong trấn. "Tiểu Dịch, chúng ta đi vào đi." Hứa Ninh lôi kéo Quân Vũ dễ dàng tay trái, từ thành trấn cửa chính chậm rãi hành đi vào. Quân Vũ dễ dàng trái tay nắm lấy Hứa Ninh tay phải hơi hơi căng thẳng, hắn tựa như là có chút sợ hãi đứng tại thành cửa trấn nơi từng dãy trấn thủ binh lính. Hứa Ninh mang theo Quân Vũ dễ dàng đi vào một chỗ tương đối ưu nhã chút rượu lầu. Quân Vũ dễ dàng nhìn chung quanh đánh giá chung quanh hết thảy cảnh vật, giống như rất ngạc nhiên một dạng có chút sợ hãi thán phục khẩu ngữ nói, "Đại ca ca, đây là nơi nào? Nơi này là ăn cái gì cùng ngủ địa phương, muốn ăn cái gì nói cho ta biết, ta gọi người giúp ngươi làm." Hứa Ninh xoa xoa Quân Vũ dễ dàng đầu, nhẹ nhàng đối Quân Vũ dễ dàng nói ra. Quân Vũ dễ dàng nuốt mấy ngụm nước bọt, hắn đã đói trước ngực dán phía sau lưng, hắn hai mắt tỏa ánh sáng đối Hứa Ninh nói ra, "Đại ca ca, thật cái gì đều có thể ăn sao?" "Đương nhiên, chỉ cần Tiểu Dịch muốn ăn, tiên đảo ta đô có thể cho người lấy ra." Hứa Ninh có chút cưng chiều vận vị đối Quân Vũ dễ dàng cười nhẹ nói ra. Tuy nhiên Quân Vũ dễ dàng không biết cái gì là tiên đảo, nhưng là Quân Vũ dễ dàng tâm lý khẳng định nhận định đảo tiên kia nhất định là không dậy nổi đồ vật, cho nên Quân Vũ dễ dàng cười toe toét khô nước bờ môi cười ngây ngô nói, "Cảm ơn đại ca ca. Ta muốn ăn nóng hổi thóc gạo cơm, ta còn muốn ăn điểm thịt heo, từng chút một thịt heo là được. Có thể hay không thì sao?" Quân Vũ dễ dàng nhấc cái đầu có chút khẩn cầu vận vị đối Hứa Ninh nói ra. Hứa Ninh hơi hơi sững sờ một chút, không nghĩ tới Quân Vũ dễ dàng yêu cầu chỉ là những này mà thôi, làm Hứa Ninh nhìn thấy Quân Vũ dễ dàng này tấm thiên chân vô tà bộ dáng, cổ họng có một chút mỏi nhừ. Quân Vũ dễ thấy đến Hứa Ninh không có trả lời hắn, hắn có chút không có ý tứ đỏ mặt đồng thời túi đầu nhẹ nói ra, "Đại ca ca, ta không ăn thịt, chỉ muốn ăn có chút lớn cơm được hay không?" "Ngốc hài tử, lập tức có thịt cùng tóc gạo cơm ăn." Hứa Ninh không khỏi nháy mắt một chút ánh mắt, xoa Quân Vũ dễ dàng đầu mỉm cười nói. Hứa Ninh biết những thời giờ này đến, Quân Vũ dễ dàng vẫn luôn là dùng núi rừng bên trong ngắt lấy quả dại giải trừ nghèo đói, nước quả làm sao có thể đủ bù đắp được lai bụng cảm giác đói bụng đâu, ngược lại là có chút để cho Quân Vũ dễ dàng chịu khổ. Thật sao? Quân Vũ dễ dàng lập tức ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập chờ mong thần sắc. Hứa Ninh nhẹ nhàng gật đầu nói, đương nhiên, lập tức có ăn ngon. Sau đó, Hứa Ninh liền phân phó ở một bên chờ lấy tiểu nhị đi chuẩn bị một chút thịt rượu, những cái kia thịt heo thức nhắm là cho Quân Vũ dễ dàng điểm, về phần mỹ tiểu thì là Hứa Ninh có chút thèm ăn. Hứa Ninh đã không biết là bao lâu trước đó ăn xong, đã nhiều ngày. Lần trước Hứa Ninh còn nhớ rõ là tại Phương Thốn Sơn thượng diện một cái tiểu nữ hài cho hắn làm. Vừa nghĩ tới tại Phương Thốn Sơn thời gian, Hứa Ninh khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ chốc lát sau, thịt rượu liền đều bày đặt đến trên mặt bàn tới. Quân Vũ dễ thấy đến đầy bàn thịt đồ ăn cùng mặt này trước nóng hổi địa đại cơm, Quân Vũ dễ dàng hai mắt đô tỏa ánh sáng giống như, hắn cổ họng liên tục nhấp đô, nhưng là Quân Vũ dễ dàng vẫn là kềm chế trong lòng nghĩ muốn ăn như hổ đói ý nghĩ. Sau đó Quân Vũ dễ dàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Ninh, giống như tại xin chỉ thị Hứa Ninh có thể hay không ăn cái gì một dạng. Ăn đi, cũng là cho ngươi điểm. Hứa Ninh vô vô Quân Vũ dễ dàng cái chán nói ra đạt được Hứa Ninh trả lời, sau đó Quân Vũ dễ dàng liền lập tức không để ý bất luận cái gì hình tượng bắt đầu ăn uống thả cửa. Quân Vũ dễ dàng ăn như hổ đói bộ dáng để cho Hứa Ninh cảm thấy đã lâu vui mừng. Dù sao một cái 10 tuổi khoảng chừng hài tử có thể làm đến bộ dạng này, đã được cho rất tốt. Ăn ngon, đại ca ca, cảm ơn ngươi, ta đã thật lâu không có ăn vào qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Quân Vũ dễ dàng liên tục nuốt các loại thực vật, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối Hứa Ninh nói ra. Hứa Ninh mỉm cười yên lặng không nói, chỉ là một người lặng lặng bưng chén rượu uống vào cái này mỹ tửu. Nếu như có thể lời nói, ta lại làm sao không muốn có thể liền giống như người bình thường, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Hứa Ninh liếc mắt một cái tiểu lâu bên ngoài ảm đạm xuống đêm tối tự nhủ. Thật lâu, Quân Vũ dễ dàng cuối cùng chậm rãi dừng lại nuốt thực vật động tác, Quân Vũ dễ dàng miệng đầy là dầu, hắn vỗ chính mình tiểu đố bì nói ra, đại ca ca, ta ăn no. Ừm, nhìn đúng là ăn no, ngươi nhìn ngươi tiểu đố bì đô nâng lên tới. Hứa Ninh có chút trêu ghẹo đối Quân Vũ dễ dàng khẽ cười nói. Quân Vũ dễ dàng giống như có chút không có ý tứ sờ cái đầu cười ngây ngô lấy, hắc hắc. Hứa Ninh đem chén rượu phóng tới trên mặt bàn về sau, nhìn xem Quân Vũ dễ dàng ăn mặc cách ăn mặc, quả thật có chút nhếch nhác. Dù sao Quân Vũ dễ dàng y phục đã thật lâu không có đổi qua, với lại lúc trước tiệc đáp lễ mà ngủ rất dài một thời gian ngắn. An No lời nói, chúng ta đi mua mấy bộ y phục cho ngươi thay đi giặt. Hứa Ninh sau đó từ trên ghế chậm rãi đứng lên đối Quân Vũ dễ dàng nói ra. Quân Vũ dễ dàng nghe được muốn đi mua quần áo mới, hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Ninh nói ra, có quần áo mới mặc không? Cái này thật có thể chứ? Ta đã thật lâu không có mặc qua quần áo mới. Đương nhiên có thể, đi thôi. Chúng ta ra ngoài dạo chơi. Hứa Ninh lôi kéo Quân Vũ thay chủ liền định muốn đi ra gian phòng này từ lâu. VĐVĐVĐSLKT vạn đổi mới, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 278, ta nghe đại ca ca. VĐVĐVĐSLKT vạn đổi mới. An No lời nói, chúng ta đi mua mấy bộ y phục cho ngươi thay đi giặt. MSLKT vạn Hứa Ninh sau đó từ trên ghế chậm rãi đứng lên đối Quân Vũ dễ dàng nói ra. Quân Vũ dễ dàng nghe được muốn đi mua quần áo mới. Hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Ninh nói ra, có quần áo mới mặc không? Cái này thật có thể chứ? Ta đã thật lâu không có mặc qua quần áo mới. Đương nhiên có thể, đi thôi. Chúng ta ra ngoài dạo chơi. Hứa Ninh lôi kéo Quân Vũ thay chủ liền định muốn đi ra gian phòng này từ lâu. Chờ đến Hứa Ninh đang muốn lôi kéo Quân Vũ dễ dàng rời đi nơi này thì một bên sớm liền đợi đến tiểu nhị liền vội vàng vàng ngăn lại Hứa Ninh đừng đi, khách quan, ngài tiền cơm. Lâu như vậy không có chờ đợi tại cái này phàm trần, Hứa Ninh đâu quên còn có trả tiền quá trình, Hứa Ninh ngừng dừng một cái. Lập tức liền cười nhẹ đối tiểu nhị nói ra, "Không, có ý tứ, ta vòng, cái này cho ngươi." Hứa Ninh lập tức liền đưa tay ngã vào ở ngực trong váy áo mặt, tùy ý chơi đùa mấy lần, nương tựa theo cái kia tịch trong tiên cảnh kỳ tu vi, biến ra một chút bạc vẫn là rất đơn giản sự tình. Hứa Ninh lập tức liền từ chỗ ngực trong quần áo chơi đùa ra một chút bạc vụn, sau đó lấy ra tới đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị lúc đầu coi là Hứa Ninh bọn họ là dự định đi ăn chùa, đều đã gọi đỡ một ít người chuẩn bị động thủ, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hứa Ninh trong tay đưa qua trắng bóng bạc, tiểu nhị lập tức liền cười toe toét miệng rộng cười không người nói với Hứa Ninh, cảm ơn khách quan, ta lập tức cho ngài hoa tiễn. Tiểu nhị cái này đột nhiên thay đổi thái độ, Hứa Ninh cũng là không cảm thấy kinh ngạc khẽ cười nói, không cần, đệ đệ ta ăn man vui vẻ, liền xem như cho người khen thưởng đi. Đô cho ta, cảm ơn khách quan, cảm ơn vị này tiểu công tử. Tiểu nhị có chút hơi chấn kinh sững sờ một chút, lập tức liền đem cái này bạc vụn chặt chẽ trộm trong tay, sợ Hứa Ninh đổi ý. Hứa Ninh cười nhẹ không nói, sau đó lôi kéo Quân Vũ dễ dàng rời đi tòa tiểu lâu này. Hứa Ninh biến hóa ra tới này bạc có thể bảo tồn hồi lâu thời gian, tối thiểu nhất cũng là muốn mấy cái năm tháng mới sẽ từ từ biến mất. Đến lúc đó cái này biến ra bạc rơi xuống trong tay ai liền xem như người nào không may. Tiểu nhị cung cung kính kính tướng Hứa Ninh cùng Quân Vũ dễ dàng đưa ra tiểu lâu, sau đó liền cao hứng bừng bừng hấp tấp đến trong tiểu lâu thanh ít bạc số lượng đi. Rời đi tiểu lâu về sau, Hứa Ninh liền dẫn Quân Vũ dễ dàng đi vào một chỗ bố y phường, cái này bố y phường nhìn còn có chút tiếng tăm, bên trong trưng bày rất nhiều tơ lụa vải vóc, bên trong còn để đó rất nhiều khách nhân đặt hàng y phục. Tiểu Dịch đi xem một chút, có gì vui vui mừng vải vóc, liền để bọn hắn hiện đang vì ngươi lượng thân thể làm mấy bộ quần áo tốt. Hứa Ninh lôi kéo Quân Vũ dễ dàng liền đi tới gian phòng này bố ý trong phường. Thế nhưng là, Hứa Ninh mang theo miệng đầy mỡ đông, lại có chút nhếch nhác giống Quân Vũ dễ dàng đi vào về sau, bên trong truyền đến từng đợt xem thường khinh thường tiếng mắng chửi, nơi nào đến tiểu khất cái, nhanh lên đi cho ta mở, không nên quấy rầy chúng ta làm ăn. Hứa Ninh lông mày chậm rãi nhăn lại đến, bất quá hắn vẫn là không có nổi giận, chỉ là hơi có chút không vui thôi, đem trong miệng ngươi nói tiểu khất cái cho ta thu hồi đi. Ôi, ta nói tiểu khất cái làm sao, nhìn ngươi cái bộ dáng này, cũng không phải cái gì có bạc người, còn không biết xấu hổ đến nơi này. Từ bố y trong phường đi tới một cái híp hai mắt trung niên nam tử, hắn phi thường khinh thường đối Hứa Ninh nói ra. Hứa Ninh nhẹ thở ra một hơi, sau đó cúi đầu nhìn một chút đang ngẩng đầu nhìn hắn Quân Vũ dễ dàng nói ra, "Tiểu Dịch, tất nhiên người này không nguyện ý làm chúng ta sinh ý, như vậy chúng ta liền đi nhà khác đi." "Ừm, Tiểu Dịch nghe đại ca ca." Quân Vũ dễ dàng lôi kéo Hứa Ninh bao quát bàn tay to, phi thường ỉ lại đáp. Tại bố y trong phường một đám khách nhân đều phát ra một chút tiếng cười, "Ha ha ha, còn đi nơi khác áo phường, một tên ăn mày nhỏ, một cái đại khất cái, thật sự là không biết các ngươi nơi nào đến tiền." Chán ở dê lẽ lại hôm nay ăn xin tiền tài hơi cỡ nào mấy cái tiền đồng. Đi nhanh một chút đi. Xem gặp các ngươi hai cái khất cái, ta đều không có tâm tình chọn lựa vải vóc, thực sự là. Cũng có một cái nùng trang nhạt xóa sạch nữ hài lẩm bẩm bở môi nói ra. Hứa Ninh đối với những này trào phúng, chưa hề nói cái gì, hắn mà chính là chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn xem hai tròng mắt có chút đỏ lên Quân Vũ dễ dàng nói ra, "Tiểu Dịch, ngươi phải hiểu được, tương lai ngươi không phải là một cái bình thường người, không nên bị ngoại giới lời nói cùng tình hình nhiễu loạn tâm thần mình, hiểu chưa?" "Minh bạch, đại ca ca." Tiểu Dịch sẽ không khóc. Quân Vũ dễ dàng đối với câu nói này cái hiểu cái không gật đầu, tuy nhiên Quân Vũ dễ dàng vẫn là nghẹn ngào mấy lần liền tướng tâm lý ủy khuất cảm giác cho áp chế lại, ngược lại là mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối Hứa Ninh nói ra. Hứa Ninh thật cao hứng Quân Vũ dễ dàng có thể như thế hiểu chuyện, cho nên Hứa Ninh có chút cưng chiều xoa xoa Quân Vũ dễ dàng đầu nói ra, vẫn là Tiểu Dịch hiểu chuyện. Dù sao Hứa Ninh đã là đi vào tiên cảnh giới, hắn tự nhiên có thể không đem những người này lời nói để ở trong lòng, tuy nhiên Hứa Ninh cũng không muốn để cho Quân Vũ dễ dàng tuổi còn nhỏ liền có một ít ám ảnh trong lòng. Bởi vì tại Quân Vũ dễ dàng tâm lý đã có một đạo vô pháp đền bù cự đại bóng mờ. "Tiểu Dịch, chúng ta đi đối diện áo phường xem một chút đi. Nhìn muốn so tại đây tốt hơn nhiều." Hứa Ninh mặc kệ nhà này bố y trong phường tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn chỉ là tự nhiên đối Quân Vũ dễ dàng nói ra. "Tốt, Tiểu Dịch nghe đại ca ca, đi đối diện mặc quần áo mới phục." Quân Vũ dễ dàng hắn cực kỳ nhu thuận điểm một chút đầu, trong đôi mắt trong suốt sáng long lanh thể hiện ra hắn đối với Hứa Ninh tính ỉ lại. Tại áo trong phường nghe được tất cả mọi người che mặt mà cười to, riêng là nhà này bố y phường trung niên nam tử quản sự càng thêm rất cười lớn khinh bị nói. Lượng tên ăn mày sợ là tưởng mặc quần áo tử tế tưởng điên đi. Còn đi đối diện áo phường, đây chính là toàn thành tốt nhất áo phường, chỉ có nội thành quan to quyền quý có thể đi vào. "Lão bản, thứ hai cái này khất cái đuổi đi ra đi. Ta thật sự là không nhịn được nghĩ muốn cười, có chút quấy rầy ta tìm vải vào cả." Có cái trung niên phụ nữ tại bố y trong phường lắc đầu cười lớn đối với cái này quản sự nói ra. "Tốt, phu nhân chớ có sốt ruột, ta cái này liền đem bọn hắn đuổi đi." Trung niên nam tử lập tức liền hướng phía cái kia mở miệng nói chuyện phụ nữ khách khí đáp lại. Sau đó cái này bố y phường quản sự liền hướng phía Hứa Ninh hô, "Tại đây không phải là các ngươi cái kia đến chỗ này phường, nhanh đi, không phải vậy ta muốn đuổi các ngươi ra ngoài." Hứa Ninh không có lập tức ra ngoài, mà chính là nhẹ nhàng liếc nhìn liếc một chút nhà này không lớn không nhỏ bố y phường, sau đó liền đi tới một chỗ trưng bày cực kỳ tốt nhất tơ lụa vải vóc trước mặt. "Nói ngươi đâu, nhanh lên ra ngoài, làm bẩn, ngươi thế nhưng là không thường nổi, đem ngươi bán đều không có người muốn." Trung niên nam tử vội vội vàng vàng đi đến Hứa Ninh trước mặt đống kia tốt nhất tơ lụa vải vóc nơi, sợ Hứa Ninh đem hắn vải vóc cho làm bẩn. Hứa Ninh khẽ miệng hơi hơi giơ lên một cái đường cong, từ chỗ ngực móc ra một tỏi đại bạc tử ném trung niên nam tử, sau đó Hứa Ninh thần thái tự nhiên từ nơi này trồng tơ lụa vải vóc bên trong rút ra hai thất tốt nhất vải vóc. "Cái này tỏi bạc đầy đủ mua ngươi cái này hai thất hạ đẳng vải vóc." Hứa Ninh đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú liếc một chút trung niên nam tử, thần sắc lãnh đạm đối trung niên nam tử nói ra. Trung niên nam tử cùng cái này bố y trong phường tất cả mọi người sững sờ, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới cái này nhìn chán nản không chịu nổi Hứa Ninh lại có thể lấy ra nhiều bạc như vậy. Trung niên nam tử lập tức kịp phản ứng. Thần sắc hắn lập tức chuyển biến đối Hứa Ninh khách khí nói, "Vị công tử này, ngài có muốn nhìn một chút hay không nó vải vóc, chúng ta áo phường còn có càng tốt hơn." Hứa Ninh không để ý đến những người này lời nói cùng thần thái, chỉ là cầm cái này hai thớt vải vóc đi đến Quân Vũ dễ dàng trước mặt nói ra, "Tiểu Dịch, ta xem từ nơi này đến đối diện áo phường đường có chút bẩn, liền miễn cưỡng giẫm lên cái này hai thớt hạ đẳng vải vóc đi qua đi." "Ngươi cứ nói đi." "Tốt, ta nghe đại ca ca." Quân Vũ dễ dàng không nói hai lời thẳng gật đầu nói. Vđvđvđslkt vạn đổi mới, mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 279, có đủ hay không? Trung niên nam tử lập tức kịp phản ứng, thần sắc hắn lập tức chuyển biến đối Hứa Ninh khách khí nói, "Vị công tử này, ngài có muốn nhìn một chút hay không nó vải vóc, chúng ta áo phường còn có càng tốt hơn." Hứa Ninh không để ý đến những người này lời nói cùng thần thái, chỉ là cầm cái này hai thớt vải vóc đi đến Quân Vũ dễ dàng trước mặt nói ra, "Tiểu Dịch, ta xem từ nơi này đến đối diện áo phường đường có chút bẩn, liền miễn cưỡng giẫm lên cái này hai thớt hạ đẳng vải vóc đi qua đi." "Ngươi cứ nói đi." "Tốt, ta nghe đại ca ca." Quân Vũ dễ dàng không nói hai lời thẳng gật đầu nói. Hứa Ninh lập tức liền tướng hai thất tơ lụa bao bên ngoài trang cho xé mở, sau đó hai tay hung hăng nắm kéo cái này hai thất tơ lụa hướng phía đối diện ném đi. Rầm rầm. Cái này hai thất tốt tơ lụa liền dạng này từ nơi này ra bố y phường lăn đến chết đối diện hào hoa không thôi áo phường cửa ra vào, rất nhiều đi ngang qua bách tính nhao nhao ngừng chân quan vọng lấy Hứa Ninh tại đây. Tiểu Dịch, chúng ta đi thôi. Đi qua nhìn một chút có cái gì tốt một điểm vải vóc làm cho ngươi quần áo mới xuyên. Hứa Ninh không có không chê lôi kéo Quân Vũ dễ dàng có chút láo cá tay trái. Quân Vũ dễ dàng trùng trùng điệp điệp điểm mấy lần cái đầu nhỏ, đi theo Hứa Ninh một bên, đồng thời hướng phía chết đối diện thượng đẳng áo phường đi đến. Hứa Ninh cùng Quân Vũ dễ dàng hoàn toàn không có để ý mặt đất phủ lên tơ lụa, một bước một cái dấu chân tại tơ lụa thượng diện dầm trên, trong lòng không có nửa điểm vẻ đau lòng. Cái này, cái thế lực này trung niên lão bản nhìn thấy chính mình chân ái tơ lụa lại bị bộ dạng này vô tình dầm trên, hắn trợn mắt hốc mồm không biết nói cái gì cho phải. Lúc đầu trung niên lão bản muốn ngăn lại Hứa Ninh cùng Quân Vũ dịch hành vi là, thế nhưng là hắn túi đầu nhìn một chút trong tay nắm thật chặt đại bác tử, hắn cuối cùng chỉ là thở dài, ai? Cái này là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đứng xem ở một bên chỉ trò khe khẽ bàn luận lấy. Bọn họ đô rất ngạc nhiên vì sao Hứa Ninh muốn đem cái này tốt nhất vải vóc xem như đệm đồ vật. Quả thực là lãng phí na. Tốt như vậy vải vóc có thể làm bao nhiêu tốt y phục à? Một chút bách tính tâm lý không khỏi cảm thán đau lòng nói, thế nhưng là cái này vải vóc dù sao cũng là Hứa Ninh, cho nên cũng không có người nào tiến lên làm chuyện điên rồ tới ngăn lại. Về phần vừa mới châm chọc Hứa Ninh cùng Quân Vũ dễ dàng những khách nhân kia, càng làm một mặt mờ mịt cùng xấu hổ khiếp sợ không thôi. Coi như tại chết đối diện nhà này áo trong phường quản sự cũng nhìn thấy một màn này, quản sự cau mày chậm rãi đi tới đối Hứa Ninh nói ra, vị công tử này, ngươi đây là cái gì ý tứ? Nhà hắn quá ta dùng cái này vải vóc tới đệm một chút, ta sợ bẩn ta dạy. Hứa Ninh khỏe mắt nhẹ nhàng quét qua vừa rồi nhà kia bố y phường, khỏe miệng hơi hơi cong lên đối nhà này tốt nhất áo phường quản sự nói ra. Ngươi đây là đang lãng phí, ta còn chưa từng có nghe được có người hỏng bét như vậy đạp vải vóc. Quản sự hơi hơi thịt đau chỉ Hứa Ninh trách cứ. Hứa Ninh một mặt lạnh nhạt đối cái này quản sự nói ra, ta tới đặt mua mấy bộ y phục, không biết áo trong phường có rảnh hay không nhàn sư phụ. Ta không làm ngươi cái này nhân sinh ý, ngươi đi đi. Không muốn ở chỗ này chướng mắt ta. Quản sự một mặt khinh thường hướng phía Hứa Ninh phất phất tay nói ra, trong lòng của hắn phi thường xem thường Hứa Ninh loại hành vi này. Trung quanh rất nhiều bách tính đối Hứa Ninh chỉ trỏ, có người cho rằng Hứa Ninh là tài đại khí thô, cố ý giả dạng làm cái này chán nản bộ dáng. Cũng có người cho rằng Hứa Ninh loại hành vi này là nghiêm trọng xa xỉ. Quân Vũ dễ dàng nghe được câu này, có chút sợ hãi lôi kéo Hứa Ninh tay phải, sau đó ngẩng đầu đối Hứa Ninh nói ra, đại ca ca, tiểu dịch không cần quần áo mới, chúng ta đi thôi. Quân Vũ dễ dàng một cái 10 tuổi hải tử, chỗ nào có thể nhận được người khác nghị luận cùng bất an ánh mắt, cho nên hắn lại tới gần Hứa Ninh thân thể một chút. Tiểu Dịch không có việc gì, hôm nay sẽ làm cho ngươi mấy bộ quần áo mới, yên tâm. Hứa Ninh cúi đầu đối Quân Vũ dễ dàng nói ra, đồng thời dùng đến vẻ cương triều ánh mắt nhìn Quân Vũ dễ dàng. Quân Vũ dễ dàng chặt chẽ lôi kéo Hứa Ninh tay phải không nói lời nào, hắn đã thành thói quen ỉ lại tại Hứa Ninh bên người cảm giác. Làm sao còn không đi, chẳng lẽ muốn ta gọi người đuổi ngươi đi sao? Quản sự trung niên nhân phi thường khó chịu đối Hứa Ninh lớn tiếng nói. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ninh loại này phô trương lãng phí hành vi liền cùng không thoải mái. Hứa Ninh tướng trái tay vươn vào ở ngực trong quần áo, lập tức liền lấy ra tới mấy thỏi bạc đi ra ném về quản sự người trung niên kia, có đủ hay không? Đinh, 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 bạc rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm, đột nhiên, bốn phía tiếng nghị luận cùng tiếng chỉ trích trong nháy mắt liền an tĩnh lại, tất cả mọi người liếc nhìn xem trên mặt đất mấy thỏi đại bạc tử. Trung niên nhân hai mắt trừng lớn nhìn xem mặt đất bạc, hắn có chút chấn kinh nói không ra lời, dù sao đây cũng không phải là mua bánh bao mấy đồng tiền. Đây chính là mấy thỏi đại bạc tử na. Bộ dạng này đủ sao? Hứa Ninh lại từ chỗ ngực móc mấy thỏi bạc ném ở quản sự trung niên nhân dưới chân, Hứa Ninh không tin thời đại này người làm ăn sẽ đối mặt tiền tài không có hứng thú. Quản sự người trung niên này thân thể hơi hơi rung động động một cái, sau đó cười rạng rỡ đối Hứa Ninh không người nói ra, vị công tử này, ngươi tính chế làm cái gì dạng y phục, chúng ta áo trong phường có các loại tốt vải vóc, tuyệt đối so với ngài dưới chân vải thô tốt hơn nhiều. Quản sự trung niên nhân giống như tướng vừa rồi ép buộc cùng xua đuổi Hứa Ninh sự tình trong nháy mắt quét dọn đến sau đầu. Hắn thần sắc so biến sắc hổ còn muốn quyết trương. Hoa. Nhiều bạc như vậy liền ném xuống đất, hắn đến là ai? Trung quanh rất nhiều bách tính tiếp ngay cả phát ra các loại tiếng thán phục, mảy may quên vừa mới bọn họ trách cứ Hứa Ninh một màn. Những bạc này đủ để đem chọn cái áo phường đô mua lại. Bốn phía bách tính đều là đỏ mắt chằm chằm trên mặt đất trắng bóng bạc, hận không thể lập tức liền lên tiến đến tranh đoạt. Hứa Ninh lôi kéo Quân Vũ dễ dàng đang quản sự tình theo đuổi dưới đi vào nhà này hào hoa áo trong phường, quản sự người trung niên này lập tức liền gọi bên người chờ lấy gã sai vặt đem trên mặt đất bạc cho nhanh chóng nhặt lên đi vào áo trong phường về sau. Hứa Ninh liền phân phó áo phường cho Quân Vũ dễ dàng chế bị mấy bộ tốt nhất đổi giặt quần áo. Quân Vũ dễ dàng cao hứng bừng bừng tại áo trong phường tùy ý đi dạo, hắn mắt nhỏ đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Cũng không lâu lắm, áo phường liền dùng tốc độ nhanh nhất cho Quân Vũ dễ dàng lượng thân thể chế tác được mấy bộ tốt nhất y phục. Quân Vũ dễ dàng cao hứng phi thường đối Hứa Ninh nói ra, đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tốt, chúng ta đi thôi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hứa Ninh xoa Quân Vũ dễ dàng xoa tung tóc, sau đó liền lôi kéo Quân Vũ dễ dàng đi ra nhà này áo phường đại môn. Hoan nên công tử thường tới a. Áo phường quản sự khách khí tướng Hứa Ninh đưa ra đại môn. Làm Hứa Ninh cùng Quân Vũ dễ dàng đi ra thì lúc này đã là khắp trời đầy sao. Sau đó, Hứa Ninh liền mang theo Quân Vũ dễ dàng tùy ý tìm một nhà tiểu lâu chuẩn bị nghỉ ngơi đầy trời ngôi sao, vô tận đêm tối. Quân Vũ dễ dàng ăn mặc vừa mua tới y phục hoan hỉ tiến vào trong lúc ngủ mơ. Mà Hứa Ninh thì là nhìn qua ngoài cửa sổ liên tục nhẹ giọng thở dài. Còn bao lâu nữa, ta mới có thể gặp lại ngươi đến ngươi đây? Hứa Ninh tâm hơi hơi tê dần, sau đó liền trực tiếp xếp bằng ở cái giường bên trên tĩnh tọa tu dưỡng. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 280, lại đến Hiên Vũ tiểu lâu. Ngày thứ hai, Hứa Ninh mang theo Quân Vũ dễ dàng sáng sớm ăn một chút gì liền rời đi nơi này. Đại ca ca, chúng ta đến muốn đi đâu? Quân Vũ dễ dàng phi thường tò mò đối Hứa Ninh hỏi. Quân Vũ dịch kinh qua đêm qua rửa mặt, tiểu hài tử trắng trắng mềm mềm da thịt đúng là mười phần nhận người yêu thích, với lại Quân Vũ dễ dàng cái này không mập không ốm dáng người càng làm cho Hứa Ninh cảm thấy là mầm mống tốt. Đại ca ca tưởng đi gặp trước kia một chút hảo bằng hữu, sau đó chúng ta liền quay về đến đại ca ca chỗ ở phương, có được hay không đâu? Hứa Ninh dùng đến thân thiết khẩu ngữ túi đầu đối với Quân Vũ dễ dàng nói ra. Được. Quân Vũ dễ dàng hết sức trịnh trọng ngẩng đầu đối Hứa Ninh nói ra, sau đó Quân Vũ dễ dàng chính mình tướng sau lưng của hắn chứa quần áo mới bao khỏa chặt chẽ lôi kéo một chút, sợ này mấy món còn chưa kịp cùng mặc quần áo mới phục liền rơi trên mặt đất đi một hồi, Hứa Ninh tìm tới một chỗ mua bán mã thất địa phương. Hứa Ninh chọn lựa một thất hơi ngựa tốt tốt, phó trả tiền sau khi liền đem Quân Vũ dễ dàng ôm vào trong ngực, cùng một chỗ cưỡi tại mã thất thượng diện hướng phía Từ Châu phương hướng không đội không chậm đi qua. Trên đường đi, chỉ cần đến một cái trấn nhỏ tử hoặc là nội thành thì Hứa Ninh đều sẽ cho Quân Vũ dễ dàng chuẩn bị một chút thực vật cùng chuẩn bị cho mình chút rượu nước. Đi qua hơn một tháng đi đường, Hứa Ninh cuối cùng cưỡi tại mã thất thượng diện, mang theo Quân Vũ dễ dàng tới đến hôm nay thiên hạ giàu có nhất Từ Châu thành. Hứa Ninh cùng Quân Vũ dễ dàng thông qua đề phòng xâm nghiêm Từ Châu thành đại môn liền đi tại phồn hoa trên đường phố, đường đi bốn phía trưng bày các loại hấp dẫn người nhìn chăm chú đồ chơi nhỏ cùng trò xiếc. Quân Vũ dễ dàng thấy thế nhưng là say sưa ngon lành, hắn tiểu trên gương mặt không lộ ra lấy mừng rỡ cùng tò mò thân sắc. Đại ca ca, mau nhìn cái này, vị đại thúc này biết phun lửa a. Quân Vũ dễ dàng nhìn xem phi thường thú vị tạp kỹ, cao hứng bừng bừng nắm kéo Hứa Ninh thủ lớn tiếng nói. Đại ca ca, cái kia là cái gì? Tựa như là người bùn, chúng ta đi xem thấy được hay không? Quân Vũ dễ dàng nhẹ nhàng lung lay Hứa Ninh thủ, mặt mũi tràn đầy ân cần khẩn cầu. Tốt, đi qua nhìn một chút. Hứa Ninh không lay chuyển được Quân Vũ dễ dàng bộ dáng này, lôi kéo Quân Vũ dễ dàng liền đi tới chỗ kia trưng bày người bùn hàng vỉa hè bên cạnh. Quân Vũ dễ dàng phi thường tò mò đánh giá trên quán hàng rong đủ loại người bùn. Hứa Ninh cười nhẹ trả tiền liền để Quân Vũ dễ dàng chính mình chọn lựa mấy cái ưa thích người bùn liền rời đi. Hứa Ninh dẫn Quân Vũ dễ dàng tìm tới một chỗ đặt chân chỗ về sau, Hứa Ninh liền đem Quân Vũ dễ dàng đưa đến trong phòng nghiêm túc khuyên bảo Quân Vũ dễ dàng không cần một người ra ngoài, phải chờ đợi hắn trở về. Đại ca ca, ngươi yên tâm, tiểu dịch liền ở chỗ này chờ ngươi trở về, tiểu dịch chỗ nào cũng sẽ không đi. Quân Vũ dễ dàng trùng trùng điệp điệp gật đầu, rất chân thành đối với Hứa Ninh bảo đảm nói. Ừm, một mình ngươi liền trong phòng chơi đi. Hứa Ninh khuyên bảo vài câu liền rời đi nơi này, hướng phía tiểu lâu bên ngoài đi đến. Hứa Ninh nhẹ nhàng liếc nhìn chung quanh hết thảy sự vật, hắn phi thường vui mừng ở trong lòng cảm khái một câu, Lưu Bị đại ca có ra các khổng minh bọn người hiệp trợ, cái này Từ Châu thật sự là phồn hoa. Không biết ngày đó đức tòa kia Hiên Vũ tiểu lâu trở nên như thế nào. Hứa Ninh tâm lý không khỏi đối năm đó chính hắn hào hứng tới kiến tạo tiểu lâu sinh ra một tia hứng thú. Hứa Ninh nương tựa theo tâm lý này một điểm trí nhớ, trực tiếp hướng phía Hiên Vũ tiểu lâu địa điểm đi qua. Một nén nhang thời gian trôi qua mà đi, Hứa Ninh liền đến Hiên Vũ tiểu lâu địa phương. Hứa Ninh phóng tầm mắt nhìn thấy tại Hiên Vũ tiểu lâu bên cạnh có rất nhiều người. Với lại tại Hiên Vũ tiểu lâu cửa chính bày đặt mấy khối rất hàng hiệu biển. Vị tiểu ca này, đây là đang làm cái gì? Hứa Ninh nhìn xem Hiên Vũ tiểu lâu cửa ra vào tình huống, hỏi một chút bên cạnh một vị tuổi trẻ tiểu hòa tử. Tên tiểu tử này rất có tính nhẫn nại nói ra, ta nhìn ngươi cũng không phải là người địa phương, ngươi chẳng lẽ không biết cái này Hiên Vũ tiểu lâu mỗi khi gặp ban đầu 10 năm liền sẽ tại cửa ra vào bày đặt các loại rất khó vấn đề sao? Chỉ cần có người trả lời chính xác, liền sẽ nhận được chúng ta Châu Mục đại nhân coi trọng mà đạt được trọng dụng. Bởi vì lúc trước Hứa Ninh kiến tạo Hiên Vũ tiểu lâu đề nghị để cho Lưu Bị chiêu mộ được rất nhiều hữu tài chi sĩ, bất quá khi Hiên Vũ tiểu lâu tên tuổi đánh sau khi ra ngoài, rất nhiều không tài đến du côn lưu manh cũng thường xuyên muốn đến thử thời vận. Lưu Bị bọn người làm sao có khả năng có nhiều thời gian như vậy tới quản lý Hiên Vũ tiểu lâu, bởi vậy ra các khổng minh liền nghĩ đến một cái biện pháp, mỗi khi gặp ban đầu 10 năm, liền tại Hiên Vũ tiểu lâu cửa chính bày đặt mấy cái bảng hiệu vấn đề, để cho các lộ anh hùng tới xông vào một lần, chỉ cần là trả lời chính xác người liền có thể đạt được Lưu Bị tự mình tiếp kiến, thậm chí đạt được trọng dụng. Phương pháp này vừa đưa ra đi, rất nhiều bách tính cũng sẽ ở lần đầu tiên cùng 15 đến Hiên Vũ tiểu lâu tới ngừng chân quan sát một phen. Hả, thì ra là thế, cảm ơn vị tiểu ca này. Hứa Ninh nhẹ nhàng gật đầu nói. Sau đó Hứa Ninh liền nhìn chăm chú lên Hiên Vũ tiểu lâu cửa chính nơi mấy cái bảng hiệu. Tại Hiên Vũ tiểu lâu bên trái đại trên tấm bảng thình lình viết, nước biết vốn không lo, bởi vì phong nhân mặt. Cái này bên trái bảng hiệu chính là muốn để cho các lộ nhân sĩ đối với ra về dưới là được. Mà tại Hiên Vũ tiểu lâu phía bên phải thì là trên viết, binh 1000, giao đấu địch 5000, sao phá địch. Về phần tại Hiên Vũ tiểu lâu chính diện bảng hiệu thì là viết trị dân kế sách. Qua hồi lâu, ăn mặc các loại kỳ trang dị phục người đều đi lên trước, sau đó đối chấn thủ tại Hiên Vũ tiểu lâu chỗ cửa lớn người nói ra chính hắn đáp án, đáng tiếc cũng là bị giám khảo cho phủ quyết. Nước biết vốn không lo, bởi vì phong nhân mặt. Thanh sơn ban đầu bất lão, vì là tuyết trắng đầu. Hứa Ninh lãnh đạm đi đến Hiên Vũ tiểu lâu nơi cửa, đối cái kia cao tuổi giám khảo nói ra. Tọa trấn tại Hiên Vũ tiểu lâu cái này giám khảo cúi đầu thì thào vài câu Hứa Ninh nói tới câu nói này, sau đó đột nhiên ngẩng đầu đối Hứa Ninh nói ra, mời công tử tiếp tục. Hứa Ninh đối cái này đã có chút tóc trắng giám khảo khẽ gật đầu, sau đó liền đi tới phía bên phải cái kia bảng hiệu trước mặt. Bắt giặc phải bắt vua trước, chờ đến lúc nửa đêm, điều động 800 binh sĩ chuẩn bị cùng này địch binh 5000 tử chiến, hơn 200 binh sĩ mai phục tại tả hữu, tùy thời giáp công địch binh chủ tướng, bất thành công tiện thành nhân. Tuy nhiên nếu là địa hình đối với chúng ta có lợi mà nói, dùng quanh co du kích phương thức lui địch, ban đêm dùng cùng tiễn quấy rối, ban ngày giả bộ tiến công, chờ đến địch nhân quân tâm đã loạn thì như vậy đủ để lấy được thắng lợi. Hứa Ninh nhẹ nhàng lắc đầu đối cái này giám khảo nói ra. Chu Vi xem rất nhiều bách tính đều đang nghĩ tượng lấy Hứa Ninh nói tới cảnh tượng đó, rất nhiều người đều cho rằng 1000 người đánh 5000 người là làm không được sự tình. Cái này dù sao không phải trên chiến trường, cho nên ai cũng không biết Hứa Ninh nói phương pháp này có thể hay không hành, tuy nhiên cái này giám khảo vẫn là nhẹ nhàng gật đầu đối Hứa Ninh nói ra, công tử có thể hay không cảm giác ta, cái gì là trị dân chi đạo? Gọi tên tâm giả được thiên hạ, tưởng muốn thế nào trị dân, đầu tiên phải hiểu bách tính cần gì, nếu như bách tính cơm no áo ấm, ai sẽ có sức lực tới phản đối quan phủ đây? Kết lực thanh trừ tham hủ hiện tượng, để cho bách tính có oan có thể rối, có việc có thể báo. Nếu như chỗ nào xuất hiện tình hình tai nạn, hẳn là di công đại trận, để cho dân đói tham gia lao động, sau đó phát cho lương thực, dạng này mọi người có việc để hoạt động, có cơm ăn, liền sẽ không náo sự, mà quan phủ thì có thể bởi vậy có thể kiến thiết cơ sở thiết bị, nhất cử lương tiện. Hứa Ninh trầm ngâm một lát sau, tướng tâm lý đại khái ý nghĩ đối cái này giám khảo 1 năm 1 10 nói ra. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 281, lưu lại thư tín, ngược lại rời đi. Gọi tên tâm giả được thiên hạ, tưởng muốn thế nào trị dân, đầu tiên phải hiểu bách tính cần gì, nếu như bách tính cơm no áo ấm, ai sẽ có sức lực tới phản đối quan phủ đây? Kết lực thanh trừ tham hủ hiện tượng, để cho bách tính có oan có thể rối, có việc có thể báo. Nếu như chỗ nào xuất hiện tình hình tai nạn, hẳn là di công đại trận, để cho dân đói tham gia lao động, sau đó phát cho lương thực, dạng này mọi người có việc để hoạt động, có cơm ăn, liền sẽ không náo sự, mà quan phủ thì có thể bởi vậy có thể kiến thiết cơ sở thiết bị, nhất cử lương tiện. Hứa Ninh trầm ngâm một lát sau, tướng tâm lý đại khái ý nghĩ đối cái này giám khảo 1 năm 1 10 nói ra. Ngồi tại Hiên Vũ tiểu lâu cái này giám khảo cẩn thận suy tư một chút về sau, vậy mà trực tiếp từ trên ghế nhảy lên một cái đồng thời hướng phía Hứa Ninh bước nhanh đi tới mấy bước nói ra, công tử, ngươi vừa mới nói trị dân chi đạo thật làm cho ta ánh mắt rực rỡ hẳn lên a. Lao tiên sinh khách khí, không biết ta có thể hay không đi vào. Hứa Ninh không tiêu ngạo không tự ti đối cái này cao tuổi đức giám khảo nói ra. Giám khảo có chút kích động đối Hứa Ninh nói ra, đương nhiên có thể, liền nương tựa theo công tử lần này trị dân chi đạo liền hoàn toàn có tư cách tiến vào cái này Hiên Vũ tiểu lâu, công tử mau mời. Giám khảo đối Hứa Ninh đưa tay phải ra, 10 phần khách khí đối Hứa Ninh cúi không người. Hứa Ninh đáp lễ sau khi trực tiếp thẳng hướng lấy Hiên Vũ tiểu lâu đi vào. Tại Hiên Vũ tiểu lâu bên ngoài trong nháy mắt liền vang lên các loại ồn ào thanh âm, vị công tử này nhìn tốt lạ mặt na. Tất nhiên là nghe nói Hiên Vũ tiểu lâu tên tuổi cố ý từ nơi khác chạy đến. Người này thật sự là có phúc lớn, vậy mà thông qua Hiên Vũ tiểu lâu khảo nghiệm, chắc hẳn dùng không bao lâu liền lại nhận trọng dụng đi. Một chút lại hâm mộ lại ghen ghét bách tính đối Hứa Ninh bóng lưng chỉ trỏ nghị luận. Hứa Ninh thế nhưng là không quan tâm ngoại giới bách tính đang nghị luận cái gì, hắn chỉ là muốn tới nơi này gặp một lần chính mình ngày xưa huynh đệ A Đi vào Hiên Vũ tiểu lâu về sau. Hứa Ninh ngay tại một cái gã sai vật chỉ huy hạ xuống đến một chỗ nhã tĩnh lầu các, với lại Hiên Vũ tiểu lâu cũng đặc địa vì là Hứa Ninh chuẩn bị một chút thượng đẳng mỹ tiểu. Hứa Ninh lặng lặng ngồi tại trong lầu các, chờ đợi lấy muốn triệu kiến người khác. Rượu này thật sự là quen thuộc na. Hứa Ninh nhấp một ngụm nhỏ mỹ tiểu, khinh thanh khinh ngữ lẩm bẩm nói. Cốc cốc cốc. Từ lầu các ngoài cửa truyền đến từng đợt trầm ổn tốc độ âm thanh. Hứa Ninh không cần nghĩ cũng biết là ai tới. Lưu Bị đẩy ra gian phòng này, nhã tĩnh lầu các chậm rãi hướng phía Hứa Ninh phương hướng đi tới. Tiên sinh vừa rồi tại cửa ra vào trả lời thế nhưng là để cho Huyền Đức cảm giác mới mẹ na. Đại nhân, thảo dân hữu lễ. Hứa Ninh bờ môi có chút nhẹ nhàng run rẩy, hắn đánh trong nội tâm đối Lưu Bị xoay người không người nói ra. Tại Lưu Bị bên cạnh còn đứng lấy một vị mặt hồng hồ tử cùng trưởng tướng quân, hắn chính là Quan Vũ. Thời gian qua đi tầm 10 năm, Hứa Ninh có thể rõ rệt nhìn thấy Lưu Bị cùng Quan Vũ trên mặt xuất hiện nếp nhăn, đáng tiếc Hứa Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Tiên sinh không cần đa lễ, tiên sinh mời ngồi. Lưu Bị mặt mỉm cười đối Hứa Ninh nói ra. Có lẽ Lưu Bị tâm lý liền chưa từng có tướng trước mắt nam tử xa lạ cùng chính hắn nhị đệ kết hợp với nhau đi. Quan Vũ yên lặng không nói thẳng tắp đứng thẳng sau lưng Lưu Bị, thời khắc bảo hộ lấy Lưu Bị an nguy. Đa tạ Lưu tướng quân. Hứa Ninh khỏe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi ngồi tại trên ghế, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Lưu Bị cùng sau lưng Lưu Bị đứng thẳng Quan Vũ. Tiên sinh có thể hay không tướng vừa rồi nói trị dân chi đạo thật làm cho ta giật nảy cả mình, không biết tiên sinh sư thừa nơi nào? Lưu Bị chứng trạc đàng hoàng đối Hứa Ninh hỏi. Hứa Ninh nhấp một cái tiểu tiểu đáp lại nói, Lưu tướng quân nói giỡn. Thảo dân chỉ là một giới phổ thông thư sinh, đồng thời không có cái gì danh sư dạy bảo, huống hồ thảo dân lần này khẩu thuật chỗ nào có thể so ra mà vượt tướng quân tả hữu tài tử. Xem ra tiên sinh cũng là thân thể có đại tài mà không đắc dụng, không biết tiên sinh có thể giúp ta một chút sức lực, cùng nhau thực hiện tiên sinh trị dân chi đạo đâu. Lưu Bị khẩu khí hơi hơi tăng thêm một chút, đúng là có chút hy vọng đạt được Hứa Ninh tương trợ. Lưu tướng quân, tại hạ chí không ở chỗ này để cho tướng quân thất vọng. Hứa Ninh nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt Lưu Bị phần này khẩn cầu, bởi vì Hứa Ninh bây giờ không thể can thiệp phạm trần sự tình, không phải vậy sẽ gặp phải không tưởng được trừng trị. Làm càn. Đứng sau lưng Lưu Bị Quan Vũ thình lình chỉ Hứa Ninh lớn tiếng quát lớn, ta đại ca hảo tâm mời chào ngươi, ngươi vậy mà như thế vô lễ cự tuyệt, nếu như ngươi không muốn đi vào ta đại ca dưới trướng, tới này Hiên Vũ tiểu lâu làm gì? Chắc hẳn vị này cũng là danh chấn thiên hạ Quan Vũ tướng quân đi. Thảo dân hữu lễ. Hứa Ninh đứng lên cùng Quan Vũ nhìn nhau, tại Hứa Ninh tâm lý thực có vạn bất đắc dĩ, nhìn thấy chính mình ngày xưa huynh đệ lại không cách nào nhận nhau. Hừ. Quan Vũ hừ lạnh một câu không có ở nói chuyện, chắc hẳn Quan Vũ đối với Hứa Ninh cái này nghĩa chính luôn từ cự tuyệt cũng không thoải mái. Vân trưởng không được vô lễ, mỗi người đâu có mỗi người chí hướng, tất nhiên tiên sinh không muốn giúp ta, như vậy hòa tiên sinh kết giao bằng hữu chẳng lẽ không được sao? Nhanh lên giống tiên sinh nói lời xin lỗi. Lưu Bị kém trầm giọng đối Quan Vũ nhẹ nhàng chỉ trích nói. Quan Vũ sưng mặt lên không cam lòng đối Hứa Ninh chắp tay không nói. Hứa Ninh khẽ cười nói, Lưu tướng quân, Quan tướng quân chỉ là tính tình bên trong người thôi, nơi nào có sai đây? Hôm nay thảo dân chỉ là nghe nói Hiên Vũ tiểu lâu mỹ tiểu thiên hạ độc hưu, bởi vậy chuyên tới để nếm thử. Nguyên lai tiên sinh là vì mỹ tiểu đến, như vậy tiên sinh chuyến này chắc chắn sẽ không thất vọng. Lưu Bị ngửa đầu cười lớn nói, lập tức tiểu ngoài cửa chờ lấy binh sĩ mang lên mấy bầu rượu ngon. Sau đó, Hứa Ninh liền chậm rãi cùng Lưu Bị cùng Quan Vũ khai đàn uống đứng lên. Qua ba lần rượu, liền ngay cả Hải Lượng Quan Vũ đâu có một chút say, thế nhưng là Hứa Ninh nhưng như cũ sắc mặt không thay đổi uống vào mỹ tiểu, cái này khiến Lưu Bị cùng Quan Vũ từ tâm lý bội phục không thôi. Thật lâu, sắc trời này hơi hơi bắt đầu tối. Hứa Ninh không thể không đối Lưu Bị cùng Quan Vũ ôm quyền rời đi. Tuy nhiên Lưu Bị kiệt lực giữ lại Hứa Ninh, nhưng là Hứa Ninh vẫn như cũ nâng lên tốc độ rời đi nơi này. Làm Hứa Ninh rời đi Hiên Vũ tiểu lâu về sau, Lưu Bị cùng Quan Vũ hai người đầu não giống như thanh tỉnh một chút. Vân Trường, ngươi xem vừa mới vị tiên sinh này có cái gì khác biệt sao? Lưu Bị ngồi tại lầu cắt trên ghế, dùng đến hai tay nhẹ nhẹ xoa thái dương huyệt nói ra. Đại ca, người này tiểu lượng phi thường rộng lớn, với lại ta cảm giác hắn thâm bất khả chắc, ta nhìn không thấu hắn. Quan Vũ trầm ngâm một lát sau, hết sức trịnh trọng đối Lưu Bị nói ra. Ai? Không biết lai lịch người này đến là nơi nào? Lưu Bị khe khẽ thở dài nói ra. Quan Vũ khỏe mắt nhẹ nhàng cong lên, sau đó chỉ Hứa Ninh vừa mới ngồi vị trí đối Lưu Bị kinh ngạc nói, đại ca mau nhìn, đó là cái gì đồ vật? Ồ, cầm tới xem một chút. Lưu Bị theo Quan Vũ ánh mắt nhìn đi qua, xác thực phát hiện vừa rồi Hứa Ninh vị trí có một trang giấy. Quan Vũ lập tức liền đem vừa rồi Hứa Ninh ngồi trên vị trí tờ giấy kia đưa cho Lưu Bị. Lưu Bị xoa xoa con mắt nhìn thấy Hứa Ninh lưu lại tờ giấy. Oanh, Lưu Bị nhìn thấy tờ giấy này trong nháy mắt liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn chấn kinh vạn phần đối Quan Vũ nói ra, "Vân trưởng, Vân trưởng, đây là nhị đệ bút tích, đây là nhị đệ đồ vật." "Cái gì? Đại ca, ngươi, ngươi nói đây là nhị ca Hứa Ninh thư tín, như vậy vừa mới người kia?" Quan Vũ chính choáng trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh chỉ vừa rồi Hứa Ninh ngồi vị trí nói ra. Mạn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 282: Trên đường gặp yêu tộc. Oanh, Lưu Bị nhìn thấy tờ giấy này trong nháy mắt liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn chấn kinh vạn phần đối Quan Vũ nói ra, "Vân trưởng, Vân trưởng, đây là nhị đệ bút tích, đây là nhị đệ đồ vật." "Cái gì? Đại ca, ngươi, ngươi nói đây là nhị ca Hứa Ninh thư tín, như vậy vừa mới người kia?" Quan Vũ chính choáng trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh chỉ vừa rồi Hứa Ninh ngồi vị trí nói ra. "Đại ca, ta lập tức liền đi tìm vừa rồi người kia." Quan Vũ kích động nói liền định co cẳng lao ra, muốn tìm được Hứa Ninh. "Chờ một chút Vân trưởng, không cần đi." Lưu Bị kích động khẩu ngữ có chút cô đơn vị đạo. Quan Vũ mười phần nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lưu Bị, sau đó từ Lưu Bị cầm trong tay tới Hứa Ninh lưu lại thư tín. Sách trên thư đại khái nội dung là: "Đại ca, các vị huynh đệ, xin tha thứ ta Hứa Ninh đi không từ giã. Bây giờ ta đã không trở về được cùng các vị huynh đệ nâng cốc nôn hoan cộng đồng chinh chiến thời gian, hôm nay ta có thể gặp đến đại ca vẫn như cũ an khang mười phần mừng rỡ, ta có thể rời đi thời điểm cùng đại ca tại uống một chén, trong lòng đã không tiếc, nhìn đại ca cùng các vị huynh đệ chớ muốn tìm, Hứa Ninh lưu bút." Sau đó lại thư tín phía sau cùng trả sách viết rất nhiều trị dân chi đạo cùng một chút trên chiến trường binh pháp. Nhị đệ. Lưu Bị nhìn qua ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ chậm rãi hai mắt nhắm lại. Quan Vũ xem hết phong thư này về sau, hai tay đâu có chút run rẩy nhẹ nói, "Tầm 10 năm, ta rốt cuộc biết nhị ca ngươi còn sống ở nhân thế, thế nhưng là vì sao ngươi không trở lại cùng các vị huynh đệ gặp mặt một lần đâu?" Hứa Ninh trở lại thuê lại tiểu lâu về sau, liền nhìn xem Quân Vũ dễ dàng chậm chậm bắt đầu tu dưỡng tính toán. Ngày thứ hai, Hứa Ninh mang theo Quân Vũ dễ dàng rời đi cái này Từ Châu, chẳng có con mắt hướng về phương xa mà đi. Lại qua hơn nửa năm, Quân Vũ dễ dàng kích cỡ cũng đang từ từ trưởng cao. Quân Vũ dễ dàng từ trong nội tâm cũng tán thành Hứa Ninh tồn tại. "Đại ca ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào đâu?" Quân Vũ dễ dàng nhỏ giọng hỏi. Hứa Ninh nhẹ giọng đáp lại nói, "Mấy ngày nữa, ta dẫn ngươi đi ta nơi ở địa phương, ngươi cho rằng có được hay không?" "Đại ca ca chỗ ở phương Na." "Tiểu Dịch cũng muốn đi xem." Quân Vũ dễ dàng trên mặt vui mừng lanh lợi lấy. Đột nhiên đang lúc Hứa Ninh cùng Quân Vũ dễ dàng đi ở trong núi đường hẹp quanh co bên trên thì chỉ nghe được một trận tiếng gọi ầm ĩ. "Tiểu thư đi mau." Tê tâm liệt phế tiếng la khóc để cho Hứa Ninh nhấc lên chút hứng thú. Hứa Ninh tướng Quân Vũ dễ dàng giấu ở một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh về sau, liền lập tức chạy như bay đến âm thanh truyền đến phương hướng, tại cây cối xanh um phụ cận, trước mắt một màn để cho hắn có chút không biết làm sao. 10 cái che mặt hắc y nhân đang dẫn theo lợi nhận truy kích lấy mấy người, bên trong một vị nữ tử tuổi vừa mới chừng 20, ăn mặc lộng lẫy màu trắng tóc xanh áo, cao quý lãnh diễm thần thái gặp được hắc y nhân truy kích cũng chưa từng biến qua. Vị nữ tử này đôi mắt đẹp mang theo tức giận nhìn chằm chằm vây công tới 10 cái hắc y nhân, các ngươi là xà yêu vương phái tới người. Bên trong một cái hắc y nhân giống như cười một tiếng, hồi đáp, tất nhiên tiểu thư biết cũng đừng để cho thuộc hạ khó xử, ta sẽ cho tiểu thư một thông khoái. An mặc xiêm y màu trắng nữ hài 10 phần tức giận, thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy, thon dài tay chỉ trước mặt hắc y nhân, phụ thân ta có thể coi trọng như thế các ngươi vậy mà làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, liền không sợ thiên đả lôi phách sao? Tại nữ hài bên cạnh còn có một cái tuổi mười mấy tuổi nô tỳ cùng 3 cái ăn mặc kỳ trang dị phục hộ vệ canh giữ ở nàng bên cạnh, cái này ăn mặc trang phục màu xanh lục nô tỳ ánh mắt đỏ bừng, đối nữ hài nghẹn ngào nói, tiểu thư, loại này tiểu yêu làm sao có khả năng quan tâm vương thượng ân tình. 10 cái hắc y nhân trong lòng cũng có chút không thoải mái, bọn họ tự nhiên biết lúc trước vương thượng đối bọn hắn vung chồng, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ không có cách nào, bọn họ không thể thay đổi gì. Một cái hắc y nhân bất thình lình rút ra một thanh trường đao, có chút huyết sâm vị đạo, tiểu thư, chính là bởi vì vương thượng lúc trước đối với chúng ta vung chồng, cho nên hôm nay chúng ta mới có thể không để ngươi không nhận thống khổ rời đi thế gian này. Các ngươi tốt có nhàn hạ thoải mái, tại cái này rừng núi hoang vắng đùa giỡn nữ hải. Không đúng, là cái nữ yêu. Đột nhiên Như Lai một câu nói khiến cái này người đều kinh ngạc một hồi, bởi vì bọn hắn không có một cái nào người phát hiện chung quanh lại có người khác tồn tại. 10 cái hắc y nhân kinh hoàng một chút, nhẹ giọng lạnh lẽo âm u nói, là ai? Lén lén lút lút, đi ra. Hứa Ninh từ đằng xa chậm rãi đi bộ đi tới, Hứa Ninh biết đại khái làm sao một chuyện, các ngươi ở chỗ này làm gì? Cái này 10 cái hắc y nhân bộ dáng yêu quái nhìn thấy Hứa Ninh đột ngột xuất hiện, nhao nhao liếc nhau. Một cái tương đối cao lớn hắc y nhân luôn cảm giác có chút bất an, đối Hứa Ninh mang theo uy hiếp ngữ khí nói, tiểu tử, ngươi nhanh lên rời đi nơi này, tại đây sự tình cũng không phải ngươi có thể quản. Hứa Ninh cười nhẹ yên lặng không nói, lặng lặng nhìn trước mắt biến ảo thành nhân loại các loại yêu quái. Cái này bị vây công nữ hài gặp được những chuyện này cũng không có hù đến thất kinh bộ dáng, nàng béo mập gương mặt chỉ là có chút thương tâm. Sau đó khẽ không người nói với Hứa Ninh, vị công tử này, cái này chuyện không liên quan ngươi, còn xin ngươi cứ thế mà đi đi. Hứa Ninh không để ý đến cái này, nhìn nũng nịu nữ hải, chỉ là một mặt tìm hiểu lên trước mặt 10 cái hắc y nhân, mỗi người cũng là vận khí cảnh đỉnh phong tiểu yêu quái. Một cái cao gầy hắc y nhân huyết hồng con ngươi nhìn xem Hứa Ninh lộ ra vô cùng sắc ý, hắn chậm rãi hướng Hứa Ninh đi tới, cầm trong tay một cái sắc bén đao, dương phản xạ ánh sáng tại trên sống đao vô cùng chói mắt, tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, ta thành bằng ngươi. Hứa Ninh lanh tuấn ánh mắt nhìn xem từng bước ép sát hắc y nhân, miệng hơi hơi khẽ trương khẽ hợp có chút khiếp người, dám đối với ta động sát ý. Hưu. Cao gầy hắc y nhân bất thình lình dẫn theo đại đao xông về Hứa Ninh, thân ảnh màu đen rất mau ra hiện tại Hứa Ninh trước mắt, người áo đen này song tay cầm đao hung hăng bổ về phía Hứa Ninh. Hứa Ninh thế nhưng là tu hành cân đầu vân tồn tại, đồng thời hắn tu vi đã đạt tới tịch trong tiên cảnh kỳ, tốc độ quá nhanh hoàn toàn không phải cái này mấy tiểu yêu có thể so sánh. Đông. Nhưng vào lúc này, Hứa Ninh né người lóe lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát người áo đen này tiến công. Bất thình lình Hứa Ninh một quyền đánh tại người áo đen này dưới nách, hắc y nhân ầm ầm ngã trên mặt đất, ánh mắt trừng đến rất lớn, giống như là khó có thể tin thần sắc, không có người biết hắn trong khoảnh khắc đó cảm nhận được cái gì. Hứa Ninh thừa dịp cái này cao gầy hắc y nhân dẫn theo đao chém hướng mình thời điểm, hắn trong nháy mắt dùng đến 3 phần lực lượng đả kích người này dưới nách, còn không có đợi người này kịp phản ứng, lực lượng liền trực tiếp xoắn nát trái tim của hắn. Cái này, hơn 10 cái hắc y nhân không thể tin được, đều muốn hai mắt mở ra đến rất lớn, có mấy người thủ còn đang nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó bọn họ đảo mắt nhìn về phía Hứa Ninh. Còn thừa 10 cái hắc y nhân cảm giác được Hứa Ninh 10 phần tà dị. Cô gái này đôi mắt đẹp nhìn xem ngăn tại trước người mình nam tử trẻ tuổi bóng lưng, hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra. Tại nàng hộ vệ bên người cũng không có cách nào lý giải cái này là chuyện gì xảy ra, chỉ là vội vàng nuốt nước miếng. Giết bọn hắn, đừng cho bất luận kẻ nào rời đi nơi này. Bên trong một người da đen la lớn, lập tức hơn người lập tức hướng phía Hứa Ninh xông lại, huyết sâm khí tức lan tràn tại cả mảnh trời không. Tại nữ hải trung quanh bên cạnh hộ vệ trong lúc đó xách khởi linh lực cùng khí lực, dự định liều chết nhất chiến, tiểu thư ngươi đi mau, tại đây chúng ta mấy cái người ngăn trở. Cô bé này mắt to nhẹ nhàng chớp động, lưu lại hai giọt thanh lệ, nàng không có tính toán chạy trốn, cũng căn bản không có khả năng chạy trốn. Bên người nàng ăn mặc trang phục màu xanh lục nột thì cũng tại hơi hơi thút thít. Mấy tên hộ vệ máu tươi đang sôi trào, bọn họ đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Bởi vì đây chính là bọn họ số mệnh, thân là hộ vệ số mệnh. Tất cả mọi người tại cho rằng chờ một chút khẳng định là gió tanh mưa máu chẳng diện, là sa trần đầy trời chẳng diện, là khô diệp nhao nhao rơi xuống chẳng diện, là máu tươi trong gió lan tràn kết quả. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 283, rời Thanh Nguyệt. Tất cả mọi người tại cho rằng chờ một chút khẳng định là gió tanh mưa máu chẳng diện, là sa trần đầy trời chẳng diện, là khô diệp nhao nhao rơi xuống chẳng diện, là máu tươi trong gió lan tràn kết quả. Tiểu tử, ngươi là tự tìm đường chết, chẳng trách người khác. 10 cái hắc y nhân trong chớp mắt vọt tới trước mặt mọi người, mười mấy thanh lưới đao sắc bén lộ ra âm u mùi vị. Gió nhẹ thổi lất phất thụ diệp, mang theo lấy vẻ bi thương. Hứa Ninh mặt không biểu tình, hai mắt hơi híp lại nhìn về phía cái này 10 cái hắc y nhân, tay phải trong lúc đó đưa ra một cái nam minh thương, thương tiếng rên ông tác hưởng, mang theo lấy một chút tiếng long âm. Thật sự là bất đắc dĩ, cứng rắn muốn bức ta động thủ. Hứa Ninh trong nháy mắt nhấc lên Nam Minh Thương hướng về phía trước mười mấy người quét ngang mà đi, uy áp mạnh mẽ đập vào mặt. Bành bành bành, Nam Minh Thương chính là đường kim thượng phẩm tiên khí, chỉ cần một nhận chủ liền sẽ dung nhập Hứa Ninh trong thân thể. Nam Minh mỗi một súng trong nháy mắt xuất hiện để cho cái này 10 cái hắc y nhân xử trí không kịp đề phòng, với lại nó mũi thương vô cùng sắc bén. Thế là theo một thương này quét tới, cái này 10 cái hắc y nhân trên cổ có lưu một cái miệng máu, vô pháp tin ánh mắt bên trong để lộ ra hối hận cùng bất đắc dĩ. Máu tươi theo vết thương ủng lưu mà ra, mùi máu tươi 10 phần gây mũi. Sau đó bọn họ liền nhao nhao ngã trên mặt đất, mười mấy thanh lợi nhận đồ rơi trên mặt đất phát ra tiếng đinh đông âm, dường như tại gõ lấy mọi người tâm. Hứa Ninh thu hồi Nam Minh thương sau đó xoay người nhìn phía sau nữ hải cùng mấy tên hộ vệ, dò hỏi: "Các ngươi đến là ai?" Lúc này Hứa Ninh không có nghe được hồi đáp gì, chỉ là truyền đến mấy lần nuốt âm thanh. Hứa Ninh nhìn xem trận mắt hốc mồm mấy người, hơi có chút xấu hổ. Qua chỉ chốc lát, được xưng là tiểu thư nữ tử kia hung hăng phun ra một cái hư khí, sau đó hai tay đặt ở bên hông không người nói: "Đa tạ công tử ân cứu mạng, chắc hẳn công tử cũng không phải người bình thường, cho nên tiểu nữ tử cũng liền chi tiết nói cho công tử." Tiểu nữ tử tên thật rời Thanh Nguyệt, là trưởng khống phương viên trăm dặm yêu vương nữ nhi, những người này đơn là tiểu nữ tử thuộc hạ hộ vệ. Hứa Ninh sờ sờ tóc, sau đó gật đầu: "Hả, vậy cứ như vậy đi. Như vậy cáo tử, gặp lại." "Công tử, xin đợi một chút." Rời Thanh Nguyệt khẽ cắn môi đỏ, hai tay đang không ngừng xoa nắn lấy, tựa như khó khăn nói ra: "Công tử, có thể mời ngươi giúp ta một chuyện sao? Ta nguyện ý thanh toán thủ lao. Ta muốn thủ lao ngươi cấp không nổi." Hứa Ninh trong khẩu khí hơi có bất mãn, dù sao Hứa Ninh đã cho nàng giải quyết vấn đề, rời Thanh Nguyệt còn có chút được một tức lại muốn tiến một thước, quả thật làm cho người có chút bất mãn. Ý rời Thanh Nguyệt nhất thời nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ngân răng cắn môi đỏ, làm lấy gian nan quyết định giống như, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Hứa Ninh: "Công tử, tại ta yêu tộc chỗ có một kiện bảo bối, tương truyền là 10 năm trước Thiên Bổng Nguyên Soái cùng mấy đại đạo tổ tranh đấu thì vô ý rơi vào phàm trần một cây trường thương. Phụ vương ta thông qua các loại quan hệ xác thực nhận định cái kia chính là ngày xưa pháp lực ngập trời Thiên Bổng Nguyên Soái binh khí." Hứa Ninh nghe được rời Thanh Nguyệt nói tới sau khi lập tức dừng bước lại, Hứa Ninh ánh mắt có chút vội vàng nhìn xem rời Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp, 10 năm trước Thiên Bổng Nguyên Soái rơi xuống phàm trần binh khí. Hứa Ninh trong lòng giống như phiên giang đảo hải, dù sao lúc trước chuôi này trường thương thế nhưng là nương theo Hứa Ninh nhiều năm, không biết trợ giúp Hứa Ninh bao nhiêu lần, khẳng định là có chút cảm tình. Rời Thanh Nguyệt nhìn thấy Hứa Ninh cái này hiếu kỳ biểu lộ liền biết có khả năng để cho trước mắt thần bí người trẻ tuổi hỗ trợ: "Công tử, vừa mới ta nhìn ngươi cũng sử dụng trường thương, nếu như ngươi có thể trợ giúp đáp ứng ta một việc, ta nhất định sẽ tướng ngày xưa Thiên Bổng Nguyên Soái binh khí hai tay dâng lên." Hứa Ninh cố ý giả bộ như suy nghĩ một chút, nếu thật là Nam Minh Tử Ngọc Thương lời nói, như vậy Hứa Ninh tất nhiên sẽ có chỗ thu hàng, thành giao, nhưng là tiền đề không cần lường gạt ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. "Cái này hiển nhiên không dám, đa tạ công tử." Rời Thanh Nguyệt mừng rỡ trong lòng, nàng đối với yêu tộc tương lai cuối cùng có một chút hy vọng. Hứa Ninh thế là mang theo Quân Vũ Dịch Hòa rời Thanh Nguyệt cùng một chỗ đi trên đường, này mười mấy bộ thi thể bị theo tới thị vệ vị trí lý. Rời Thanh Nguyệt trung quanh thị vệ nhìn xem Hứa Ninh mang theo một tia kính ý, mà nàng bên cạnh thiếp thân nha hoàn lại có lấy rất lớn cảnh giác, rất sợ người thanh niên này đối với mình công chúa có cái gì ý nghĩ xấu. Rời Thanh màu xanh nhà tùng ngọc nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, xinh đẹp âm thanh nói ra: "Công tử, chính là bởi vì ngày xưa Thiên Bổng Nguyên Soái binh khí duyên cớ, cho nên chúng ta yêu tộc mới gặp đến như thế đả kích. Lúc đầu cái này binh khí chỉ có phụ vương ta biết, thế nhưng là không biết lần này tin tức làm sao bị để lộ bí mật, dẫn đến hiện tại cục diện." Hứa Ninh ly hôn Thanh Nguyệt song song đi cùng một chỗ, Hứa Ninh ngẫu nhiên ngửi được từ rời Thanh Nguyệt thân thể bên trên truyền đến một cỗ hương thơm vị, kích thích đại não. Hứa Ninh sờ mũi một cái nói ra: "Hiện tại là cái gì cục diện, ta lại cái kia thế nào giúp ngươi?" Rời Thanh Nguyệt khẽ cắn béo mập đôi môi mềm mại, hàm răng chặt chẽ cắn một chút, có chút tức giận: "Hiện tại ta yêu tộc bị đại tướng quân Nghiêm Phục Hưng cùng Nghiễm Long Minh cùng một chỗ cầm giữ, phụ vương ta rời nếu tên hoàn toàn bị mất quyền lực. Lúc đầu ta muốn đi mời một ít nó yêu tộc tới giúp ta, thế nhưng là bị Nghiêm Phục Hưng hỗn đản này biết được, bởi vậy phái người tới truy sát ta." Rời Thanh Nguyệt nhớ tới lúc trước chính mình tuổi nhỏ thì để bọn hắn thúc thúc bá bá liền có chút đau lòng, sau đó bất thình lình dừng bước đối Hứa Ninh cung kính nói ra: "Mời công tử giúp ta tiêu trừ yêu tộc nguy hoạn, ta nguyện ý thay công tử dẫn đường, tiến về ngày xưa Thiên Đồng Nguyên Soái binh khí sở tại địa." Hứa Ninh nhẹ tay vịn lên rời Thanh Nguyệt, mềm mại cảm giác thần kinh cảm giác, nhìn xem có chút mảnh mai rời Thanh Nguyệt gật đầu nói: "Tất nhiên ta đáp ứng công chúa, tự nhiên sẽ làm đến." "Đa tạ công tử." Rời Thanh Nguyệt cũng là đang đánh cược, nàng đã không có thời gian lại đi tìm hắn yêu vương, với lại cũng không biết hắn yêu vương có nguyện ý hay không, bởi vậy trước mắt biện pháp chỉ có thể để cho trước mắt thần bí thanh niên thử một lần đi mấy ngày, cuối cùng hiện tại trước mắt mọi người không còn là rừng sâu núi thẳm, mà chính là một tòa thần bí thạch sơn. ABS đổi mới nhanh nhất, không bổ phụ đọc mời siêu tầm đại kết cục mới mở bắt đầu. Hứa Ninh trong lòng giống như phiên giang đảo hải, dù sao lúc trước chuôi này trưởng thương thế nhưng là nương theo Hứa Ninh nhiều năm, không biết trợ giúp Hứa Ninh bao nhiêu lần, khẳng định là có chút cảm tình. Rời Thanh Nguyệt nhìn thấy Hứa Ninh cái này hiếu kỳ biểu lộ liền biết có khả năng để cho trước mắt thần bí người trẻ tuổi hỗ trợ: "Công tử, vừa mới ta nhìn ngươi cũng sử dụng trường thương, nếu như ngươi có thể trợ giúp đáp ứng ta một việc, ta nhất định sẽ tướng ngày xưa Thiên Bổng Nguyên Soái binh khí hai tay dâng lên." Hứa Ninh cố ý giả bộ như suy nghĩ một chút, nếu thật là Nam Minh Tử Ngọc Thương lời nói, như vậy Hứa Ninh tất nhiên sẽ có chỗ thu hàng, thành giao, nhưng là tiền đề không cần lường gạt ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. "Cái này hiển nhiên không dám, đa tạ công tử." Dời Thanh Nguyệt mừng rỡ trong lòng, nàng đối với yêu tộc tương lai cuối cùng có một chút hy vọng. Hứa Ninh thế là mang theo Quân Vũ Dịch hòa Dời Thanh Nguyệt cùng một chỗ đi trên đường, này mười mấy bộ thi thể bị theo tới thị vệ vị trí lý. Dời Thanh Nguyệt trung quanh thị vệ nhìn xem Hứa Ninh mang theo một tia kính ý, mà nàng bên cạnh thiếp thân nha hoàn lại có lấy rất lớn cảnh giác, rất sợ người thanh niên này đối với mình công chúa có cái gì ý nghĩ xấu. Dời Thanh màu xanh nhạt tùng ngọc nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, xinh đẹp âm thanh nói ra, "Công tử, chính là bởi vì ngày xưa Thiên Đồng Nguyên xoáy binh khí duyên cớ, cho nên chúng ta yêu tộc mới gặp đến như thế đả kích. Lúc đầu cái này binh khí chỉ có phụ vương ta biết, thế nhưng là không biết lần này tin tức làm sao bị để lộ bí mật, dẫn đến hiện tại cục diện." Hứa Ninh ly hôn Thanh Nguyệt song song đi cùng một chỗ, Hứa Ninh ngẫu nhiên ngửi được từ Dời Thanh Nguyệt thân thể bên trên truyền đến một cỗ hương thơm vị, kích thích đại não. Hứa Ninh sờ mũi một cái nói ra, "Hiện tại là cái gì cục diện, ta lại cái kia thế nào giúp ngươi?" Dời Thanh Nguyệt khẽ cắn béo mập đôi môi mềm mại, hàm răng chặt chẽ cắn một chút, có chút tức giận, "Hiện tại ta yêu tộc bị đại tướng quân Nghiêm Phục Hưng cùng Nghiễm Long Minh cùng một chỗ cầm giữ, phụ vương ta rời nếu tên hoàn toàn bị mất quyền lực. Lúc đầu ta muốn đi mời một ít nó yêu tộc tới giúp ta, thế nhưng là bị Nghiêm Phục Hưng hỗn đản này biết được, bởi vậy phái người tới truy sát ta." Dời Thanh Nguyệt nhớ tới lúc trước chính mình tuổi nhỏ thì để bọn hắn thúc thúc bá bá liền có chút đau lòng, sau đó bất thình lình dừng bước đối Hứa Ninh cung kính nói ra, "Mời công tử giúp ta tiêu trừ yêu tộc nguy hoạn, ta nguyện ý thay công tử dẫn đường, tiến về ngày xưa Thiên Đồng Nguyên xoáy binh khí sở tại địa." Hứa Ninh nhẹ tay vịn lên Dời Thanh Nguyệt, mềm mại cảm giác thần kinh cảm giác, nhìn xem có chút mảnh mai Dời Thanh Nguyệt gật đầu nói, "Tất nhiên ta đáp ứng công chúa, tự nhiên sẽ làm đến." "Đa tạ công tử." Dời Thanh Nguyệt cũng là đang đánh cược, nàng đã không có thời gian lại đi tìm hắn yêu vương, với lại cũng không biết hắn yêu vương có nguyện ý hay không, bởi vậy trước mắt biện pháp chỉ có thể để cho trước mắt thần bí thanh niên thử một lần đi mấy ngày, cuối cùng hiện tại trước mắt mọi người không còn là rừng sâu núi thẳm, mà chính là một tòa thần bí thạch sơn. Mà Hứa Ninh mang theo Quân Vũ dễ dàng đi theo Dời Thanh Nguyệt phía sau đi tới, đi lần này liền đi tới một cái khác cố sự, đi lần này lại là một cái khác bắt đầu. Có lẽ có Ninh ở sau đó gặp được đủ loại nan đề, nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ vì tìm về Vũ Thanh Tuyết mà không ngừng nỗ lực. Làm Hứa Ninh nhìn qua lấy xanh lam bầu trời, trong lòng của hắn không khỏi nhớ lại tại Phạm Trần cùng Vũ Thanh Tuyết từng ly từng tí. Nói tóm lại, Hứa Ninh sẽ vì trong lòng này một phần chờ mong mà không ngừng nỗ lực, cuối cùng tìm kiếm được để cho hắn lưu luyến quên về bóng người xinh xắn kia bốn. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.